Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2022, chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 143 rồi. Thì Trang chia sẻ, nếu mà quý vị nào mới vào, quý vị nghe từ đầu thì quý vị nên nghe từ bài 30 trở đi. Bài 30 thì Thiền Trang giảng từ phẩm không, đề kinh, và từ đó thì chia sẻ đến bây giờ là gần hết bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này rất quan trọng đối với chúng ta, những người tu tịnh độ trong thời mạt pháp. Sự quan trọng đó sẽ được nhắc rất rõ, được hiểu rất rõ trong tựa đề của phẩm tiếp theo, phẩm 45 chúng ta học hôm nay. Thì quý vị biết rằng học Phật đó thì người xưa có câu: học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền; học Phật nhị niên, Phật tại thanh thiên; học Phật tam niên, Phật hóa vân yên. Nghĩa là gì? Học Phật nhất niên tức là học Phật năm đầu một năm đó. Phật tại nhãn tiền là Đức Phật hay Phật pháp gần gũi với chúng ta, nhãn tiền trước mắt. Học Phật nhị niên tức là học Phật sang năm thứ hai, thì Phật tại thanh thiên là Phật trên trời xanh rồi. Có nghĩa là gì? Đến người mới tu hành thì phát tâm rất dũng mãnh, nhưng dần dần thoái chuyển dần. Mới đầu gặp Phật pháp mình có thể xúc động, có thể rung động bao nhiêu, rất là cảm động để mà tu hành một cách rốt ráo. Mà người xưa nói, nếu mà sơ phát tâm tu hành á, sơ phát tâm tu hành thành Phật có dư đó. Cho nên là dư sức thành Phật, nhưng mà theo thời gian dần dần tâm đó không còn nữa, yếu dần. Sang năm thứ hai gọi là Phật, và Phật pháp và bắt đầu là lên tới trời xanh rồi, chứ không gần gũi nữa. Và học Phật tam niên, Phật hóa vân yên, tức là học Phật đến năm thứ ba thì Phật biến thành mây khói rồi đó, không còn nữa. Nghĩa là gì? Sau khi học Phật thời gian thì thường chúng ta có bị thoái chuyển, đặc biệt trong thời mạt pháp. Vì thoái chuyển cho nên là lúc đó xem những việc khác quan trọng hơn, như là những việc thế gian, danh lợi vân vân quan trọng hơn, mà việc quan trọng xuất ly sanh tử luân hồi, việc học Phật để giải thoát thì nó nhẹ lại. Thì đó gọi là người xưa dùng câu đó để mà nhắc nhở. Thiện Trang thì mỗi khi chia sẻ vào một bài pháp, Thiện Trang hay đem những câu chuyện luân hồi sanh tử trong kinh Phật, trong điển tích để mà kể lại, để nhắc nhở chúng ta. Hôm nay Thiện Trang cũng kể một câu chuyện trong tích truyện Pháp Cú. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có hai người anh em, một người anh tên là Sodana và người em tên là Kapila. Hai người này thuộc gia tộc quyền quý, xuất gia, phát tâm tu hành xuất gia. Người anh Sodana xuất gia, người em con trai cũng xuất gia, người mẹ và người em gái cũng xuất gia làm tỳ kheo ni. Thì khi đó người anh thì chọn phương pháp tu giải thoát cho mình quan trọng, học pháp là thứ yếu, tức là lấy thiền định là quan trọng, học pháp là thứ yếu. Cho nên tu hành thường xuyên tìm nơi vắng vẻ vào trong rừng tu để mà tu riêng cho mình, và không bao lâu sau, thời gian sau thì chứng được quả A-la-hán, giải thoát sanh tử, nhập niết bàn. Người em trai tên là Kapila thì lại chọn con đường học đa văn, học, còn nghĩ là việc tu thiền định để mà đắc quả A-la-hán đó dễ lắm, cho nên là để cuối đời rồi tu. À, cho nên lo học pháp và đi giảng pháp, giảng pháp, giảng thời gian thì người này nổi tiếng, cho nên là thời gian sau thì bắt đầu có sự cống cao ngã mạn sanh ra, ý mình có biết nhiều pháp vân vân thì thường xem thường những người khác, hủy báng những người khác và không có nghiêm trì giới luật, trong đó rất là xem nhẹ giới luật và thường giả dối. Ai mà nói ví dụ như nói đúng thì vì để bắt bẻ người ta, nói cho người ta sai. À, người ta nói sai mình thì sai á, bản thân mình sai thì mình cố gắng bắt bẻ để được mình đúng, rồi dần dần á, thì giảng pháp như vậy dần dần, ví dụ như lễ Bồ Tát dần dần á, cũng không ai muốn phát hồ sám hối vì nói là ông nói ông như vậy phát hồ làm gì. Người mẹ và người em gái cũng hùa theo, tỳ kheo ni á, cũng hùa theo. Và cuối cùng sau khi trút hơi thở cuối cùng, vị đó đọa vào địa ngục vô gián. Thì sau khi đọa vào địa ngục vô gián, trải qua thời gian từ thời Đức Phật Ca Diếp đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì khi đó là sanh lên nhân gian được làm gì, làm một con cá. Sanh nhân gian ở đây không phải nhân gian thì sanh nó lộn, mà thân thế gian là một con cá trên một sông, một con cá màu vàng óng ánh nhưng hơi thở thì hôi thối vô cùng. Lúc đó có một nhóm người, 500 năm người đi đánh cá, họ bắt được con cá này lên, thấy con cá rất là lạ đem tới. Thì lúc đó Đức Phật đem tới, Đức Phật mới nói là: "Này Kapila, ông còn nhớ chăng?" Đó. Tức là Đức Phật nói với con cá là: "Ông còn nhớ chăng? Thì ngươi ông có biết ông từ đâu ra không?" Thì con cá nói: "Tôi biết, tôi thưa ngài, con biết con từ địa ngục ra." Đó. Thế còn người mẹ mẹ và em gái ngươi đâu? Thì trả lời là mẹ và em gái cũng đang ở trong địa ngục chưa ra. Vậy sau khi ông chết đời này thì ông sẽ đi về đâu? Tôi sẽ vào địa ngục tiếp. Cho nên là sau đó thì con cá đập đầu xuống và tự chết, và sau đó đọa tiếp vào địa ngục. Thì mọi người thấy như vậy rất là kinh sợ. Đức Phật nói đó tức là gì? Tu hành rất quan trọng. Một ý niệm sai lầm, nếu mà mình sai mình không chịu sửa, mình sai mình không sám hối, theo dần theo dày ngày tháng thì tội đó sẽ đọa không biết bao giờ ra, đặc biệt trong giáo pháp. Cho nên Phật nói bài kệ: "Ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bị gặp mưa." Tức là gì? Ai mà sống trong đời này á thì bị những cái ái buộc nó, ái dục nó, tức là những ham muốn, những cái tình dục vân vân, và nó ruột nó bàn buộc mình á, thì sầu khổ sẽ tăng lên, và giống như cỏ mà gặp mưa á, thì càng ngày nó càng nhiều đó, quý vị nên nhớ. Và Phật cũng nói một câu đối là gì: "Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen." Nghĩa là sao? Nếu chúng ta sống trong đời này, chúng ta tu hành, chúng ta chiết phục được, hàng phục được ái dục, thì sự khổ đau không còn đi theo ta nữa. Giống như nước á, nó nhỏ lên lá sen á, quý vị, nước mà nhỏ lên lá sen thì sao? Nó không còn nữa, nó trôi đi qua, nó không dính. Cho nên điều đó mới 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 quan trọng. Chúng ta tu học chúng ta phải như thế. Chứ còn nếu không, trong đời này á, thì chúng ta và từ quá khứ giờ tạo vô lượng nghiệp rồi, vô lượng kiếp và nhiều nghiệp lắm. Nghiệp chúng ta tạo là giống như biển nghiệp mênh mông chập chùng, mà chúng ta trong biển nghiệp chắc chắn khổ thôi. Như thiền sư Vĩnh Gia, ngài đại sư Vĩnh Gia đó, ngài là đệ tử của lục tổ đại sư Huệ Năng đó, tới học tham học, ngài có soạn cái bộ gọi là Chứng Đạo Ca, trong đó có nói: "Liễu tất nghiệp chướng bổn lai không, vĩ liễu ưng tu hoàn túc trái." Tức là gì? Liễu rồi, là hiểu rồi đó, thì liễu ngộ rồi, giác ngộ rồi, mà thật sự liễu xóa sanh tử rồi, thì sao? Nghiệp trước xưa nay nó trở thành không. Còn mà chưa có liễu đó, tức là chưa có rõ đó, tỏ đây là liễu thoát sanh tử đó, thì nợ xưa vẫn phải trả thôi. À, không có ra nó, cho nên là gọi là Tỏ rồi nghiệp chướng xưa nay không, chưa tỏ nợ xưa vẫn phải trả. Thiện Trang tạm dịch đó là tỏ rồi nghiệp chướng xưa nay không, chưa tỏ xưa nợ xưa vẫn phải trả. Còn ngài còn viết thêm hai câu tiếp theo nữa, đây nhắc nhở chúng ta cũng rất hay. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh ngộ y vương chậm đắc sái. Cơ phùng tức là cơ là đói, đói mà gặp phùng là gặp. Ngọc thiện tức là cái thức ăn mà quý á, giống như tiệc của vua vậy đó, đó quý ăn á, đồ ngon vậy đó. Bất năng sang mà không thể ăn, mà không chịu ăn á. Thì giống như chúng ta đời này chúng ta đã biết chúng ta nhiều nghiệp chướng khổ đau lắm rồi. Trong đời mạt pháp vừa rồi có cơn gì, dịch Covid, bao nhiêu người khổ đau ra đi, người thân khổ lắm rồi. Bây giờ chúng ta gặp được tiệc tùng quý báu, đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, đó là pháp môn tịnh độ, có thể một đời ra khỏi sanh tử, sanh tử luân hồi, một đời vãng sanh thành Phật, mà mình không chịu ăn thì cũng khác, cũng giống như là bệnh ngộ y vương chậm đắc sái. Mình bệnh mà gặp được lương đức y, lương y vua của lương y rồi, bác sĩ vua của bác sĩ rồi, mà chẩn đoán sai sao được, sai được sao. Cho nên là gọi là đói gặp tiệc vua không thể ăn, bệnh tránh y vương sao khỏe được. Tức là bây giờ mình đã gặp được y vương rồi. Y vương của ta là gì? Đức Phật A Di Đà là đại y vương. Kinh Vô Lượng Thọ là phương thuốc thần diệu. Vậy tại sao chúng ta không có chịu học, học mà ăn đó, tiệc đây có rồi ăn thì sẽ khỏe được thôi. Cho nên là đây là điều rất quan trọng, đó là chúng ta học kinh này để hiểu được giá trị, để chúng ta nhắc nhở mỗi tuần. Thiện Trang lên gặp quý vị vào cuối tuần, một tuần nữa gặp vào thứ tư, để nhắc nhở quý vị cũng nhắc nhở Thiện Trang. Mỗi ngày chúng ta học để làm gì? Để vãng sanh. Để vãng sanh thì chúng ta phải tu đầy đủ tín nguyện hạnh. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phẩm 45 kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị vào kinh văn trên màn hình. Đọc lưu thử kinh đệ tứ thập ngũ. Chữ đọc này là đọc nhất vô nhị đó. À, chúng ta hay có đọc nhất vô nhị. Như vậy là đọc nhất vô nhị là lưu, là lưu lại. À, gọi là giữ lại đó. Chúng ta nói bây giờ lưu lại, say đó. Trong tiếng Anh đó có chữ save đó, đó lưu đó. À, lưu lại kinh này, thử kinh tức là kinh này, tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ là lưu lại đặc biệt. Đệ tứ thập ngũ là thứ 45, chúng ta tạm dịch là phẩm 45 đặc biệt lưu lại một bộ kinh này. Ở đây á, tại sao là đặc biệt lưu lại một bộ kinh này? Tất nhiên kinh này là kinh quan trọng. Hòa thượng Tịnh Không chú giải trong bản chú giải của ngài, bản gọi là Kinh Vô Lượng Thọ giảng chú dị giải, hòa thượng chú giải như sau: trong phẩm kinh này Phật đặc biệt vì hiển thị đại từ đại bi của Đức Thế Tôn, sau khi Phật pháp diệt tiếp tục lưu giữ kinh này trụ thế 100 năm phổ độ tất cả chúng sanh tội khổ. À, tức là kinh này á, rất là quan trọng. Kinh này á, là quan trọng. Sau khi Phật diệt độ rồi, pháp của diệt hết luôn rồi, thì lưu thêm 100 năm, giữ lại kinh này ở trên thế gian 100 năm để cho độ chúng sanh, để phổ độ tất cả chúng sanh. Phổ độ tức là rộng độ tất cả chúng sanh tội khổ. Vì sao? Không có kinh này thì chúng sanh không còn đường nào khác. Quý vị biết, tại vì sao? Không có kinh này chúng ta vào thời mạt pháp, thật sự mà nói tu các pháp môn khác không phải là không tốt, nhưng mà tu không nổi, tu niệm Phật mới nổi thôi, đới nghiệp vãng sanh. Chứ bây giờ chứng quả bây giờ lâu lắm rồi, chúng ta cũng đâu nghe mấy ai chứng quả, hiếm lắm. À, trong kinh Đại Tập nói rằng thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Phật đã bóc vào thanh thuốc cuối cùng đó, trước khi nhập niết bàn. Phật nói đấy, thanh thuốc cuối cùng gọi là thuốc A Di Đà. A Di Đà dịch nghĩa là gì? A Di Đà nghĩa là dạng linh đơn. là cái thuốc này có thể trị tất cả các bệnh trên thế gian. Đó, vào thời kỳ mạt pháp không thể tu các pháp môn khác khó lắm, tại vì Phật đã thuyền ký trong kinh Đại Tập rồi là gì, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, tức nghĩa là thời kỳ chánh pháp chỉ cần giữ giới thôi là thành tựu, là chứng quả A-la-hán được rồi. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, tới thời kỳ tượng pháp thì phải tu thiền niệm định cho sâu, thiền định thành tựu. Còn thời kỳ mạt pháp ít ít người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi đó. Cho nên chúng ta cố gắng đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh thì ở đây á, hòa thượng trong tập chính của Hoa Nghiêm Ấu Chỉ vẫn là giảng lần thứ nhất á, thì hòa thượng có nói đới nghiệp, nghiệp ở đây là cựu nghiệp, tức là nghiệp cũ, không đới nghiệp mới. Thân thể này là nghiệp mới. À, tất cả những sự việc linh tinh lang tang ở thế gian này á, hiện đời hiện tại á, đó là nghiệp. À, không thể mang nghiệp đi. À, cho nên là chúng ta lưu ý những việc gì chúng ta làm ở thế gian đều nghiệp, cho nên chúng ta cố gắng, thân thể này là nghiệp, nghiệp mới đó. Cho nên chúng ta cố gắng từ khi biết Phật pháp rồi đừng tạo thêm nghiệp ác, nghiệp mới nữa. Lại những việc linh ta linh tinh là tạp nhạp ở thế gian đó là đều là nghiệp cả. Mà nếu như thì thiện nghiệp á, thì sanh vào ba đường thiện, ác nghiệp thì ba đường ác. Cho nên chúng ta cố gắng tu tịnh nghiệp, tu tịnh nghiệp để ra khỏi sanh tử luân hồi. Và như vậy trong kinh này á, là Phật là gì, rất là từ bi. Như trong kinh này Phật nói là gì, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế, quang xiển đạo giáo, dục chẩn quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Đó, Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật là từ bi xuất hiện ở đời để mà truyền trao cho cách để mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì bây giờ chúng ta vào đoạn thứ nhất, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Đoạn thứ nhất: Ngô Kim vị chư chúng sanh thiết thử kinh pháp, ninh kiến vô lượng thọ Phật, cập kỳ quốc độ, nhất thiết sở hữu, sở đương vi giả, giai khả cầu chi, vô đắc dĩ ngã diệt độ chi hậu, phục sanh nghi hặc. Đầu tiên là chữ Ngô đó là ta. Khi xưng hô Ngô thứ nhất, ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài xưng là Ngô, tức là ta. Kim vị chư chúng sanh, ta nay, chữ kim là nay, chữ vị là vì, chư chúng sanh là tất cả những chúng sanh hay là nhiều chúng sanh mà thiết thử kinh pháp, mà thiết bộ kinh này và pháp môn niệm Phật này để làm gì? Linh kiến vô lượng thọ Phật, chữ linh đó là khiến cho thấy được vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật A Di Đà, tức là thấy giúp cho chúng sanh thấy được Đức Phật A Di Đà. Cập kỳ quốc độ, nhất thiết sở hữu, chữ cập là và, kỳ quốc độ là cõi nước đó, nhất thiết sở hữu là tất cả những gì có ở cõi nước đó. Tức là đây ý Phật nói ta nay vì chúng sanh cho nên đã thiết bộ kinh pháp môn niệm Phật này, tức là nói đơn giản á, là kinh là kinh Vô Lượng Thọ, còn pháp niệm Phật thì có 5 kinh, hơn nhiều kinh lắm, 200 mấy chục kinh nói đến pháp môn niệm Phật, khiến cho sao chúng sanh á, họ nghe được, họ biết tu tập thì họ sẽ được thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thấy bằng cách nào? Và họ thấy được những điều mà tất cả những điều ở cõi nước Tây Phương Lạc, tức là họ sẽ vãng sanh về Tây Phương Lạc. Nó tóm lại là mục tiêu là để vãng sanh Tây Phương Lạc. Vì sao? Ở trên này á, đã nói đọc lưu thử kinh, bộ kinh này chắc chắn quan trọng mới lưu lại, đúng không quý vị? Kinh nào diệt đầu tiên là kinh đó, vì sao quý vị biết rồi đúng không? Ở trong kinh Pháp Diệt Tận nói rất rõ cho chúng ta. À, kinh Pháp Diệt Tận nói là kinh, hai bộ kinh bị diệt đầu tiên là kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội. Hai bộ kinh đó được diệt vào đầu tiên, bởi vì người ta sửa đổi và diệt đi đầu tiên. Và cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà chúng ta đang học đây là việc cuối cùng, thậm chí lưu lại thêm 100 năm nữa. À, chúng ta sẽ học ở đoạn sau. Khi pháp diệt tận lưu thêm 100 năm, tức là bộ kinh này quan trọng, bộ kinh này rất đặc biệt mới lưu lại 100 năm. Kinh Lăng Nghiêm không phải là không quan trọng, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm tại vì liên quan đến gọi là kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu cho nên nó sẽ soi thấy những đâu là tà, đâu là chánh, đâu là ma, đâu là Phật. Đó, cho nên là người ta sợ quá, người ta lo mà sửa đổi đi, diệt cái đoạn kinh đó đi. Mà khi kinh nào sửa đổi thì hộ pháp không gia trì nữa, sẽ bị diệt đi. Đó, cho nên là kinh Lăng Nghiêm bị diệt đầu tiên. Ví dụ như quý vị học 50 hiện tượng ấm ma đó của kinh Lăng Nghiêm nhé, à, thì chúng ta mới biết được tu thiền định là nó có những cái trạng thái rất nguy hiểm như thế nào, mình mà rớt vào đó là bị ma chướng ngay, là không giải thoát được. Mà bây giờ kinh Lăng Nghiêm diệt mất rồi, đâu có chỗ đó nữa, đâu biết được. Tu hồi mình tưởng mình chứng đắc, mình lên mình nói mình đó là thành ra lạc vào lưới ma, hoặc là chấp trước là lạc vào lưới ma. Nên người tu thiền mà không học 50 hiện tượng ấm ma trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất dễ bị lạc vào ma và ma đạo, rồi sau đó là sai lầm. Hoặc là đối với những người không có tu sâu như vậy mà tu sơ sơ như thời nay, có thể làm đủ các việc nào đó, thì quý vị cứ đối vào tứ chủng thanh tịnh minh hối chương, tức là bốn điều răn thanh tịnh đó, về giới sát nè, sát sanh nè, giới trộm cướp nè đó, giới dâm nè đó, đó, và những điều đó thì mình trăn cứu trong kinh Lăng Nghiêm, biết ai chánh ai tà. Chứ bây giờ không có cái tiêu chuẩn nào hết, tiêu chuẩn chánh tà hoàn toàn dựa vào kinh Lăng Nghiêm rất nhiều. Cho nên sau này người ta sợ quá, những người tất nhiên không tu, những người không thật tu ma đó, Đức Phật nói là ma đó, ma con ma cháu đó, hoặc là ma vương ba tuần sẽ gia trì để diệt kinh Lăng Nghiêm đầu tiên. Còn kinh Vô Lượng Thọ là sự từ bi của chư Phật Như Lai, như trong phẩm trước chúng ta đã học, do bỉ Như Lai gia y lực cố, tức là những đức Phật Như Lai, bao nhiêu đức Phật Như Lai đã gia trì cho nên mới năng đắc như thị quảng đại diệu môn, đúng không? Đó, thì chúng ta có thể đắc được cái pháp môn rất là rộng lớn, rất tuyệt vời này, đó là kinh Vô Lượng Thọ. À, tại vì sao? Vì sự gia trì đấy, thì chúng ta rất là may mắn, chúng ta được gặp được bộ kinh gọi là Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh, hay là Tịnh Độ Đại Kinh, à, kinh số 1 trong kinh Tịnh Độ. Tại sao vậy? Vì kinh này dễ tu dễ hành, nói vừa phải. Kinh Hoa Nghiêm á, thì phẩm hữu huyền hạnh nguyện nói cao quá, thậm thế chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương á, một đoạn đó trong đó, cái chương đó trong kinh Lăng Nghiêm á, thì ngắn quá, không đủ để mình hành trì nhiều. Kinh A Di Đà thì mình cũng hơi ngắn, còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì thật sự mà nói đầy đủ, nhưng mà nói riêng về nhiều phép quán quá, cho nên mình không biết chọn lựa làm sao. Còn kinh này dễ tu hơn, ai cũng tu được, cho nên kinh này đặc biệt mới lưu lại 100 năm, chứ không phải là lưu những bộ kinh khác. Tất nhiên kinh này và kinh A Di Đà ngang nhau, cho nên kinh này lưu lại 100 năm, chắc là kinh A Di Đà cũng lưu 100 năm. Đó gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh, chúng ta biết qua đúng không ạ? Bây giờ trở lại kinh văn. Quý vị thấy đầu tiên là gì? Ở đây như vậy, Phật nói là gì? Ta nay vì chúng sanh mà nói bộ kinh này, bộ kinh pháp này, để khiến cho họ thấy được Đức Phật A Di Đà, tức là Đức Phật Vô Lượng Thọ, và cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Những gì ở Tây Phương Cực Lạc mình đều thấy được, tức là mình vãng sanh về đó mình mới thấy được hết chứ, đúng không ạ? Sở đương vi giả giai khả cầu chi, chữ sở là những điều, chữ đương là đáng, nên vi là làm, giả những điều đáng làm này, chữ giả là đại từ đó. Những điều đáng làm này, giai khả cầu chi là điều có thể cầu được, chữ chi này là đại từ nữa. Đại từ là ý nói đầu kinh Vô Lượng Thọ cái đạt được về vãng sanh Tây Phương đó, tức là điều mà đáng làm này, điều này gì đáng làm thì ai cũng cầu được hết á. À, giai khả cầu chi, tức là ai cũng cầu được điều đó hết á. Thì chữ giai, cái câu này trong chú giải Hội Sớ thì có ghi như thế này: sở đương vi giả, tức là đương là vãng sanh tín nguyện hạnh, tức là cái việc làm gì, việc làm đó là chính là tín nguyện hạnh. Giai khả cầu chi á, có nghĩa là nếu mà có thể theo thuận theo Phật đã kinh này, tức là kinh Phật, thì có thể đạt được. Có nghĩa là gì? Cái điều vãng sanh Tây phương cực lạc đó chúng ta có thể ai ai cũng cầu được, mà điều đáng làm là gì? Phải có tín, có nguyện, có hạnh. Cho nên sở đương vi giả chính là tín nguyện hạnh đó, điều đó chúng ta cần làm thì ai ai cũng có thể cầu đạt được vãng sanh hết á, cứ thuận theo đúng kinh này dạy, dạy thế nào mà làm như thế thì đạt được. Vô đắc ngã diệt độ hậu, phục sanh nghi hoặc. Vô đắc là không có được, ngã dĩ là để, không được để cho gì đây? Ngã diệt độ hậu, chứ hậu là sau, sau khi ta diệt độ rồi, phục sanh nghi hoặc, tức là lại sanh nghi ngờ đó, lại sanh nghi ngờ. Nghĩa là gì ở đây á, là nói, ý nói là gì đó? Bây giờ Đức Phật đã hiển thị thấy cho mọi người thấy ở Tây phương cực lạc rồi, trong kinh Vô Lượng Thọ thấy rất rõ ràng rồi đó, những điều mà các ông có thể thấy, các quý vị đã thấy rồi đó, ta hiện ánh sáng rồi, hiện hào quang rồi, vân vân, Đức Phật Tây phương cực lạc mọi điều ta nói hết rồi đó, thì bây giờ hãy ráng mà tu đi, lấy tín nguyện hạnh vãng sanh Tây phương cực lạc. Hãy nói rằng là hãy y giáo thuận hành, theo kinh này dạy gì mình làm đó, thì ai ai cũng làm được, ai ai cũng được vãng sanh hết. Giai khả cầu chi, tức là ai ai cũng đạt được hết, ai cũng có thể cầu được hết đó. Chứ đừng để sau khi ta diệt độ rồi, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ rồi, thì lại sanh cái sự nghi ngờ đó. Quý vị thấy không, sự nghi ngờ nhiều lắm, bây giờ thời nay nghi nhiều lắm. Học không bao lâu á, sau rồi cái nghe pháp môn kia hay hơn, cái chạy theo nghe người ta nói pháp môn bên Nam truyền tu thiên nguyên thủy hấp dẫn lắm mới chạy theo, rồi cái một hồi cái thấy mật tông màu nhiệm chạy theo, chạy hoài nghi hết pháp môn này pháp môn kia. Đặc biệt trong những năm trước quý vị thấy người nghi về đại thừa nghi rất nhiều, rồi chạy theo tu theo các pháp Nam truyền, là bây giờ cũng có kết quả mấy đâu, đúng không? Không thế cơ, không phải pháp nào cũng là Phật pháp hết á. Chúng ta không có chê bai, không chỉ trích, nhưng mà pháp đó cao, không phải cao mà nó khó thực hành, đời nay chúng ta tu không nổi đó. Nhiều người tu từ năm 2014 bắt đầu bỏ chạy sang đó, bây giờ 2022, 8 năm rồi, có thành tựu gì đâu, có chứng được cái quả nào gì đâu hả? Thậm chí đắc thiền định cũng khó nữa, thậm chí có nhiều người tu hoài không nhập được sơ thiền nữa. Tu thiền chỉ trước là phải đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sau đó tu thiền quán, chuyển quán, quán gọi là vipassana hay là gọi là minh sát tuệ, bắt đầu tu tu lúc đó mới bắt đầu thấy đó, mà tu có nổi đâu, rồi cái chứng quả được đâu, công phu thành phiến. Nói chung là hai bên chúng ta nếu mà tin tưởng á, giống như Hòa Thượng Thiền Tâm nói là gì, người căn tánh bậc thượng nếu tu pháp môn niệm Phật sẽ được lý nhất tâm bất loạn, người căn tánh bậc trung nếu tu niệm Phật sẽ được sự nhất tâm bất loạn, người căn tánh bậc hạ nếu tu niệm Phật cũng đới nghiệp vãng sanh. Đó, quý vị nghe cho kỹ nha, đây là ba bậc thượng trung hạ đó. Nhưng nếu chúng ta bây giờ đổi lại, người căn tánh bậc thượng, quý vị tu các pháp môn khác phù hợp với quý vị sẽ đạt gì? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hay nói như nếu tu theo Nam truyền, quý vị sẽ chứng quả A La Hán. Người căn tánh bậc trung, quý vị cũng có thể chứng được sơ quả, nhị quả đó, của tu bên Nam truyền. Còn nếu mà tu các pháp môn khác cũng rồi cũng được là tiểu ngộ, trung ngộ. À, còn chúng ta kém quá rồi, bậc hạ không à, thời mà pháp mà. Cho nên chúng ta tu cái môn nào cũng không được hết, tu môn nào cũng không được hết, thì còn một môn có thể tu được, đó là môn này, môn niệm Phật. Vì môn niệm Phật không chứng quả cũng không sao, không có chứng quả cũng đới nghiệp vãng sanh, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nãi chí thập niệm, tức là gì? 10 niệm cho đến lúc lâm chung đầy đủ tín nguyện hạnh cũng có thể vãng sanh, thậm chí một niệm thôi, phát nhất niệm tâm thôi, phát một niệm tâm vãng sanh. Vì sao? Vì đâu phải chứng quả, Vãng sanh là gì? Qua bên kia, chúng ta từ thế giới này chúng ta bỏ thân này, chúng ta lên với cái hoa sen. Hoa sen đó Đức Phật mang chúng về Tây Phương Cực Lạc. Là cho nên chúng ta chỉ là đổi thân này qua thân hoa sen, nó dễ hơn. Còn các pháp môn kia giống như A La Hán, quý vị phải nhập Niết Bàn đúng không? Phải vô vô dư Niết Bàn, vân vân, khó lắm. Đâu phải phải chứng, gọi là tự lực. Cho nên Ngài Long Thọ đó, ở trong hình như trong Trung Quán Luận hả? Trong Trung Quán Luận Ngài Long Thọ Ngài đã có đưa ra hai thiết. Một là nan hành đạo và dĩ hành đạo. Tức là những pháp môn khác Ngài xếp vào là nan hành đạo, tức là pháp khó hành. Còn pháp môn niệm Phật chúng ta gọi là dĩ hành đạo. Dĩ hành đạo tức là pháp dễ hành, hay con đường dễ đi. Đó, chúng ta đã gặp được con pháp dễ hành rồi, đường dễ đi rồi, chúng ta quá tuyệt vời. Nhưng mà lại một có điều khó, đó là nan tính chi pháp, tức là pháp khó tin. Pháp này thật sự khó tin, cho nên không dễ gì tin. Nhưng nếu ai tin thì sẽ được đạt được lợi ích. Quý vị thấy ông già bà cả ở đâu miền quê rất là dễ độ. Những ông già bà cả chỉ cần nghe tin cái pháp môn này thôi là niệm Phật, cuối cùng là họ ra đi vãng sanh dễ dàng. Trong khi đó rất nhiều người học cao, học rộng vân vân mà học không tới nơi tới chốn á. Học thì phải học cho tới nơi tới chốn, còn học không tới nơi tới chốn bắt đầu sinh nghi, hồi nghi không biết kinh này phải Phật thiết không, kinh kia vân vân, đủ cái nghi ngờ. Tại sao? Học toàn học giả, không phải học của các của chư tổ, không phải học của Đức Thế Tôn. Học giả thì bây giờ quý vị biết, họ viết sách thì ai muốn viết như nào viết, đúng không? Bây giờ câu chuyện Đức Phật là cách đây 3.000 năm rồi, ai muốn viết kiểu gì viết chứ. Ai tôi thích viết thì tôi viết, biết rồi để nó lưu đời sau, rồi cái đời sau cái đọc đó, người ta có chứng quả đâu. Còn những người tu hành là gì? Những bậc chứng quả. Chứng quả các ngài thấy được tương lai, quá khứ, hiện tại, thấy được, hiểu rõ kinh điển mà không tin. Đi tin mấy người học giả làm gì? Đó, cho nên là nhiều khi cái những cái mà bây giờ là cái niềm tin đó, mình nghi ngờ là do là mình không có học, không có hiểu rốt ráo. Đó, quý vị thấy, ví dụ như mà niệm Phật vãng sanh đó, Lưu Xá Lợi cũng rất là nhiều chuyện rồi. Giống như thiền cha hồi xưa có đọc cái quyển là Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi của cư sĩ Tịnh Hải đó, ghi toàn những câu chuyện đời nay đó. Đó, quý vị thấy rất là thôi phán. Hoặc là ông cụ Ngụy Quốc Hưng, quý vị lên mạng đánh vô Ngụy Quốc Hưng, tự tại niệm Phật vãng sanh biết trước ngày giờ, có video coi được à, tới giờ thâu thần tịch diệt niệm Phật vãng sanh ra đi đó. Còn hồi xưa thì ngăn coi có cái đĩa trợ niệm ở đạo tràng Hoa Sen á, cô Thu Hương á, ở Đà Nẵng á, quý vị đó, có cái chú đó bệnh ung thư, bệnh đau ghê gớm vậy á, mà chỉ cần họ trợ niệm thời gian nói có tin Tây Phương Cực Lạc của chú đau ơi là đau, mà đến lúc cuối cùng hay thật. Quý vị thấy biết không, thấy Phật tới chú nở một nụ cười tươi rồi ra đi, thành công rồi đó. Tu hành nó vậy đó. Mà mình á, cho nên là mình á, tu gì, mình tu bao nhiêu năm chẳng lẽ mình không có vãng sanh, nếu như mình đầy đủ tín nguyện hạnh. Cho nên quý vị phải tin, đừng có nghi ngờ. Đầu tiên phải tin có người tác chứng chỉ rồi. Còn những người nói là không phải Phật thiết, không thế này không kia, tổ Trung Quốc vân vân, rồi mấy người đó thời gian sau sao bệnh đau ốm gần chết, lên giường nằm cũng không xong, chết cầu sống không được, cầu chết không xong. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói đúng y chang đó quý vị nói. Cho nên là đem cái trí phàm phu mà đo lường cảnh thánh. Kinh Đại Thừa Phật nói chỉ có di Phật dĩ Phật nãi năng tri, tức là chỉ có Phật bởi Phật mới biết được thôi. Thanh văn ức kiếp si Phật trí, tận kỳ thần lực mạc năng trắc. Thanh văn mà ức kiếp dùng để mà si đó, đó Phật trí thì hết dùng hết thần lực cũng không có thể biết được. Nếu mà mình phàm phu mà mình cứ tin mấy người phàm phu kiểu đó thì chắc chết rồi, đúng không? Cho nên là phải y pháp bất y nhân. Quý vị nhớ nha, trong rất nhiều kinh Phật luôn luôn nói bốn cái điều gọi là tứ y pháp. Bốn điều pháp là tức là bốn điều nương tựa. Ví dụ kinh Đại Bát Niết Bàn, Luận Đại Trí Độ, kinh Lăng Già, kinh nhiều lắm. Thì anh thấy tra cứu tự tứ y pháp rất nhiều kinh để nói, mà một điều gì đó mà Phật nói trong nhiều kinh tức là điều quan trọng. Tại vì không phải không quan trọng thì Phật không nhắc lại nhiều đó. Tứ y pháp điều nhất là y pháp bất y nhân, tức là nương theo pháp chứ không nương theo người. Pháp là gì? Là kinh điển. Phật nói rõ, khi Phật còn tại thế, Phật bảo là số 1, tức là Đức Phật là số 1. Pháp không phải số 1, pháp số 2. Vì Phật nói, ta nói pháp, có thể lúc ta nói này, lúc ta nói kia, ta khế cơ chúng sanh này thì ta nói này, khế cơ chúng sanh kia ta nói kia. Nhưng cho nên các ông thấy ta làm chủ, bởi vì Phật làm chủ. À, quý vị hiểu không? Phật làm chủ. Thì Phật nói thế nào là cứ phải tin Phật. Đó. Nhưng mà sau khi ta diệt độ rồi thì các ông phải lấy kinh điển làm thầy. Kinh điển mới là nơi nương tựa. À, trong kinh Di giáo gọi là lấy dĩ ba la đề một xoa vi sư. Ba la đề một xoa dịch là giới luật. Lấy giới làm thầy. Cho nên là giới hoặc là lấy pháp làm thầy. Chúng ta phải lấy pháp làm thầy, cho nên y pháp bất y nhân. Người ta nói không quan trọng, mình coi đúng với kinh điển thì mình theo. Chứ mình nghe người ta nói mà mình thấy họ nói trớ quớ là không đúng với kinh điển, sai tật kinh điển nói như vậy mình không có thấy. Đó, cho nên đầu tiên là y pháp bất y nhân, thứ hai là gì? Y trí bất y thức. Y trí nói đơn giản á là theo lý trí, đừng theo tình cảm. Không vì cảm tình ông thầy đó, không vì cảm tình cô đó, không vì cảm tình người đó mà mình học pháp môn đó. Không phải. Mình phải học cái pháp mà rốt ráo đúng đắn giải thoát. Không phải người ta sai, người ta tu sai mình theo người ta làm gì, đúng không? Phải theo lý trí, dù cái tình cảm thế nào không quan trọng, phải lý trí. Còn nếu mà nói sâu theo lý là y trí bất y thức thì là bốn trí, tứ trí bồ đề của thành di thức đó là gì? Thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng thanh trí và đại viên cảnh trí. Không có dùng tám thức, cái điều đó khó quá. Thôi mình nói cái điều trước thôi. Điều trước là hãy lấy lý trí, đừng lấy tình cảm. Một hồi ví dụ như ông thầy đó ông thoái chuyển rồi, ví dụ thiện trang mai mốt thiện trang thoái chuyển rồi, thiện trang giảng tập bậy quý vị chạy theo thiện trang chết đúng không, nó đọa luôn, thầy đọa trò cũng đọa đó. Cho nên là phải cẩn thận, phải nên y thứ đó là y thứ hai đúng không. Mình cái thứ ba là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là ngữ, tức là gì? Là nương theo nghĩa chứ không phải quan trọng từ ngữ. Ví dụ một bộ kinh dịch chữ dài cũng được, ngắn cũng được, nói rộng nói dài, nói tiếng Tây cũng được, nói tiếng Tàu cũng được, nói tiếng nào cũng được. Ví dụ như chúng ta đã nói trong cái câu gọi là gì, trong câu thường nói hòa thượng hay nhắc á, là gì? Ý tại ngôn ngoại, đúng không? Đó là chúng ta nói theo cái âm hát, gọi là ý ở ngoài lời đó. Phải nghe kinh để nói ý ở ngoài lời vậy đó. Đó là nếu mà nói theo cái ngôn ngữ của tiếng Anh đó là gì? Tiếng Anh là mean in the line, tức là cái nghĩa ở giữa cái dòng chữ đó, thì mình phải hiểu cái tiếng thì cũng nghĩa như vậy thôi, nó cũng tương tự mà làm sao cùng nghĩa là được. Đó là mình hiểu. Còn đó là y nghĩa bất y ngữ, có thể diễn đạt dài cũng được, dẫn được sâu không được. Vì Phật khi trước khi nhập Niết Bàn Phật cũng có dặn các ông á, sau này ta cho phép các ông nói pháp của ta không bằng ngôn ngữ của ta. Quý vị nghe cái rõ không ạ? Không hẳn là ngôn ngữ của ta, tức là ngôn ngữ của ngài lúc đó xài ở tại đất nước của Ma Kiệt Đà hả? Hoặc là qua nước khác ngài dùng ngôn ngữ khác, nhưng mà cứ các ông cứ đi qua truyền đạo nước nào thì các ông dùng ngôn ngữ nước đó, chứ không phải nhất định phải như vậy hả? Cho nên là không quan trọng. Để điều thứ tiếp theo là gì? Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, tức là nương theo cái liễu nghĩa, tức là cái nghĩa rốt ráo, không có nương theo nghĩa không rốt ráo. Ví dụ chúng ta đối diện với kinh gì đệ, như vì chúng ta học Đệ Tử Quy với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là hả, Đệ Tử Quy thuộc pháp nhân gian cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, vậy thì cái nào là liễu nghĩa? Tất nhiên đệ tử quy không thể liễu nghĩa, mà thái thượng âm thiên sẽ là liễu nghĩa. Vì gì? Thái thượng âm thiên nó giúp chúng ta còn có cơ hội được đời làm người đời sau, được lên cõi thần cõi trời, à, cõi tiên cõi trời đời sau đó. Cho nên thái thượng âm thiên gọi là liễu nghĩa so với đệ tử quy. Thế rồi nhưng mà chưa đủ, phải nếu chúng ta so thêm nền tảng thứ ba là kinh thập thiện nghiệp đạo, thì thập thiện nghiệp đạo kinh có thể là con đường liễu nghĩa. Tại sao phải liễu nghĩa hơn bộ kia, hai bộ kia? Vì sao? Trong kinh thập thiện tuy nói tu có 10 thiện thôi, nhưng mà luôn luôn có câu nhược dĩ, à, nhược năng dĩ hồi hướng vô thượng bồ đề, à, thành chánh giác, thì hậu thành chánh giác. Tức là gì? Nếu có thể đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì sau sẽ thành Phật. Cho nên là thành liễu nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta lấy đối với kinh này so với kinh thập thiện, thì chúng ta thấy kinh này lại là liễu nghĩa. Vì sao? Kinh thập thiện nói hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ sau thành Phật, nhưng mà biết bao giờ thành Phật. Còn kinh này dạy chúng ta một đời rốt ráo viên mãn vãng sanh Tây phương, là sơ tương đương với gì? Thất địa Bồ Tát, tại vì tam bất thoái chuyển đều chứng được. Cho nên đây là liễu nghĩa đó. Vì liễu nghĩa rồi thì mình phải căn cứ liễu nghĩa. Cho nên nhiều người bây giờ chỉ học một hồi bỏ kinh này, chạy xuống lại học lại tiểu thừa, chạy xuống lại học lại dưới mà bỏ luôn kinh này, à, thì đó là không căn cứ vào cái chỗ liễu nghĩa đó. À, căn cứ vào liễu nghĩa mà họ không căn cứ vào liễu nghĩa, họ nơi cứ bất liễu nghĩa. Hoặc là có người học đệ tứ quy rồi không chịu ra nữa, học đệ tứ quy không thôi, kêu thôi đời này con không cần học kinh vô lượng thọ, đó là rớt vào đó. Cho nên chỉ cần lấy tứ y pháp là điều rất quan trọng. À, sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải lấy tứ y pháp làm chủng để mà tu hành đó. Cho nên ở đây á, đừng có nghi ngờ ha quý vị. Ở đây Phật nói Phật sợ đời này không nghi ngờ. Cho nên Phật Bồ Tát luôn luôn thị hiện ở nhân gian, giúp chúng ta có niềm tin, luôn luôn có người niệm Phật vãng sanh đó. Quý vị thấy thỉnh thoảng đó, chúng ta nghe nói có người này niệm Phật vãng sanh, cái người kia niệm Phật lưu xá lợi. Chứ còn các pháp môn khác tu đó, rất khó, đâu có mấy khi có đâu, đúng không quý vị? Ít lắm, càng ngày càng ít, đâu có đâu. Giống như trên mạng lâu lâu có thấy vị sư đó, tu hình như vị sư đâu tu theo như mật tông hay sao á, theo cái áo đó thì Trang thấy chắc đi tu mật tông hay sao, tới tới hoặc là tu thành nam truyền mật tông gì thì coi chưa kỹ đó. Cuối cùng cái ngồi vô đó niệm Phật, mọi người tới đọc kinh cái tự tại vãng sanh đó, tự tại ra đi đó, là thu thần tịch diệt, quá tuyệt vời. Trên trên mạng quý vị thấy có video như vậy được mấy người, hiếm lắm đó. Có như như ngài Quảng Khâm làm được nè, bên pháp môn niệm Phật chúng ta ngài Quảng Khâm làm được nè, hoặc là nếu là tu chúng ta thấy đại sư Ấn Quang, các chư tổ Tịnh Độ Tông làm được, các ngài đều an nhiên thâu thần tịch diệt. Tịch diệt đó không phải là nhập niết bàn, các ngài vãng sanh tịnh độ được đó. Bao nhiêu đời và đời này cũng có những người niệm Phật, thật sự mà nói chỉ cần cố gắng học pháp niệm Phật, giữ đúng mình đúng tuân thủ theo, thời gian cảm ứng Phật sẽ cảm ứng cho quý vị để quý vị tăng niềm tin, thì không cần nghi nữa. Do dù ai đã nói thế nào, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Còn nói về lịch sử truyền thừa Phật giáo thì Trang Giang đã nói với quý vị rồi, đó là đám mây mù, quý vị không thể tìm được cái gốc được, vì bây giờ có nhiều thứ lắm. Bây giờ bao nhiêu ngàn năm sau, bây giờ tìm đâu ra? Người ta hồi đó chưa có viết lại, lưu truyền lại. Rồi Bà La Môn giáo vào diệt Phật giáo, họ tạo thêm những cái kinh để mà họ họ lấy những cái tinh hoa của Phật giáo đem vào trong cho họ. Còn họ viết, họ phê bình Phật giáo, họ tạo ngụy ngụy tạo những cái nào nào của Phật giáo, họ phá đi để cho người đời sau tìm thấy những cái tư liệu của họ mà phỉ báng Phật giáo. Như vậy chính ra gọi là họ dùng Phật, những cái tư liệu đó. Bây giờ mình đọc những tư liệu đó, mình bắt đầu nghi ngờ về Phật giáo, là mình bị trúng kế của Bà La Môn giáo. Cho nên nguy hiểm vô cùng, thời nay mấy học giả đó ha, hay bị cái đó. Rồi nói là Đại Thừa Phi Phật Thuyết vân vân đủ thứ các loại, như vậy đó là nghi ngờ. Mà sự nghi đó, quý vị nghĩ kỹ là đi, Đại Thừa Phi Phật Thuyết tại sao có thể giảng được, Kinh Hoa Nghiêm có thể giảng mà bây giờ khoa học bái phục, tại sao di thức học được dạy tất cả ở các trường đại học, học viện lớn trên toàn thế giới, nó toàn đại thừa không đấy. Và ứng dụng như làm máy tính bây giờ giống như con chuột này là thiết bị ngoại vi đúng không? À, con chuột này nó là giống như nó kiến thức đó là giống như là gọi là máy ngủ tiền ngủ thức của tri thức học đó, ứng dụng đó đó. Rồi CPU trong máy tính nó giống như là gì, giống như cái bộ não của chúng ta nó thuộc gì thức thứ sáu đó đó, đệ lục ý thức đó, những hoàn toàn đó. Còn còn a lại gia thức á thì giống như kho lưu trữ dữ liệu giống như ổ cứng á đó. Đó người ta hoàn toàn áp dụng đó. Còn mạc na thức á giống như RAM trong máy tính vậy, RAM trong điện thoại vậy đó, hoàn toàn như vậy đó. Còn các màn hình đó, nó xuất ra màn hình nó giống như gì, giống như nhãn thức của chúng ta nè đó, cho nên là hoàn toàn như vậy thôi, có gì đâu. Cái camera á, cái nhãn thức thật ra giống như camera nó thu âm thu cái hình vào đúng không? À, còn nhĩ thức này giống như cái micro của máy tính vậy đó. Bây giờ là đó là người ta dùng di thức học đó của quý vị. Di thức học đại thừa mới nói 8 thức, còn tiểu thừa chỉ nói 6 thức thôi, không có nói tới hai thức sau. Cho nên là không có nha, quý vị coi luận câu xá đi, không có, chỉ có không nói tới a lại gia thức với lại mà mạt là thức đâu. Cho nên là nhiều người không biết học á, học di thức bắt đầu học một hồi loạn cào cào vì không biết bộ nào. Mình học cái bộ nào chủ trước, mình học đại thừa trước rồi sau đó mới bắt đầu học qua tiểu thừa đó. Vi diệu pháp của tiểu thừa để mình nghiên cứu để hai bên nó dung thông lại với nhau. Còn mới đầu mà học một lúc hai bên nó chỏi nhau, tại bên này mở rộng bên kia thì có tóm gọn lại cho dễ học, cho nên là phải biết học đó. Thì chúng ta cố gắng đừng nghi ngờ nữa. Bây giờ nhiều người làm chứng, nhiều người vãng sanh lắm rồi đúng không? Chuyện vãng sanh chúng ta nghe đây đó vân vân thì cần gì phải nghi nữa. Nếu mà không tin á thì gọi là chỉ có đại sư ngài Lý Bình Nam ngài nói gì, chỉ có một là người gì ngu si, hai là người cuồng vọng, thì quá ngu si không tin thôi, hai là quá cuồng vọng cho nên không tin thôi. Chứ bây giờ việc vãng sanh rõ ràng như thế, bao nhiêu người vãng sanh, bao nhiêu người đó đi Phật, mà mình niệm Phật thời gian mình có cảm ứng thấy Phật á. Quý vị mà thật sự chân thành niệm Phật thời gian, nếu quý vị giữ giới ăn chay niệm Phật làm lành đúng tha thiết, thời gian quý vị có thể cảm ứng với Phật. Hoặc là chúng ta lấy đơn giản, có những chuyện trong đời sống khó khăn mình niệm Phật được chuyển hóa ngay đó. Đó là gì? Niệm Phật chuyển hóa được, niệm Phật chuyển hóa được tế bào ung thư, bao nhiêu chuyện như vậy mà còn nghi được sao? Vậy mà cũng nghi được. Cho nên Thiện Trang nói mấy người mà sau khi mà nghe những lời thuyết đó rồi cuối cùng chạy đi bỏ hết niệm Phật mà chạy qua pháp môn khác, thật sự Thiện Trang không hiểu mấy người đó đầu óc họ có vấn đề. Chứ mình học qua rồi thà người chưa học đó, cho nên là chạy qua người học rồi mình thấy rõ ràng rồi mình phải nhớ chứ, còn cái kia mình nói đâu, rồi mình phải nhìn coi. Giống như chạy theo cái người đó giảng một hồi nói Vipassana Nam Thiền đã rồi, bây giờ họ bệnh xuống rồi đó, họ bệnh đó, thấp thoáng lên họ giảng không cũng không nổi nữa, vậy là mình thấy rồi biết họ đúng hay họ sai chứ gì. Vậy còn thần tượng chạy theo rất là đáng thương thật sự. Thì cho thấy cho nên đời nay gọi là chúng sanh có trí huệ ít, mà không có trí huệ là khi nghe một cái gì đó là tin liền, mà tin rồi á dễ tin, dễ tin thế cho nên là tin theo liền, mà quên mất là suy xét coi trước giờ mình đã học cái gì, mình đã tu cái nào, có cảm ứng hay không, có việc vân vân, mình phải suy xét lại chứ. Người ta nói một cái đã tin rồi, người đó và mình phải suy xét người đó là ai, người đó là người thế nào, người đó là thế nào và người nào đáng tin. Chư tổ lưu truyền bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tới giờ kinh điển như rộng như vậy, bao nhiêu người được đắc độ mình lại không tin, mình lại tin một người hiện đại không tu không chứng không có gì cả để mình tin. Cho nên là đó là những sự đáng thương, cho nên cố gắng đừng có nghi ngờ. Ở đây nói một lần nữa đừng có nghi ngờ. Như vậy đoạn này thì Trang xin tạm dịch như thế này: ta nay là vì tất cả chúng sanh mà thiết kinh này, khiến cho thấy được vô lượng thọ Phật và hết thảy sự ở cõi cực lạc. Điều đáng làm này ai cũng cầu được, chớ để sau khi ta diệt độ rồi lại sanh nghi hoặc. Đó là đoạn thứ nhất. À, điều này cũng dễ hiểu đúng không quý vị? À, Thiện Trang xin đọc tiếp theo là chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không về đoạn này. Ngài chú giải như sau: Đức Thích Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Nay ta vì tất cả chúng sanh mà thiết bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Tra Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác này. Chính là hy vọng tất cả chúng sanh có thể thấy được A Di Đà Phật và tất cả sự thù thắng trang nghiêm của cõi nước Cực Lạc. Vì vậy, chỗ đáng mong cầu của các người chính là phát nguyện vãng sanh. Đây là điều mà đại chúng có thể cầu được. Không nên đợi đến sau khi ta nhập Niết Bàn rồi thì sanh khởi nghi ngờ đối với bộ kinh này. Đó. Phật sợ chúng ta nghi lắm, cho nên Phật mới nói như thế. Đó. Thì chúng ta nếu mà nghi thì là một thực sự mà nói rất là đáng thương. Đó. Giống như trong Long Thư Tịnh Độ Văn á, quý vị thấy có rất nhiều câu chuyện vãng sanh. Thiền Trang xin kể trong đó một câu chuyện như thế này. Đời nhà Tống à, có một ông tên là Thái Công. Ông này thích làm nghề chài lưới, tức là ông này thích là bắt cá đó à, bắt cá. Một bữa nọ thì đổi nghề đi làm nghề khác à, làm nghề lành, không có làm đó nữa. Vì sao? Vì biết Phật pháp rồi, chuyên niệm Phật A Di Đà mỗi ngày 1 vạn tiếng à, mỗi ngày 1 vạn tiếng, tức là 10.000 câu Phật hiệu, và ăn chay tu hành không hề tạm bỏ. Tức là sau khi biết Phật pháp, ông này tu hành rất tốt à, ăn chay, không có làm sát sanh nữa, không làm nghề cá nữa, mà chuyên tâm niệm Phật rồi ăn chay và tu hành như vậy, giữ cho không có thiếu sót. Sau này không tật bệnh, chỉ nói ta thấy Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí ở trước cửa, ta nay về tịnh độ vậy. Đó, có nghĩa là cuối cùng được thành tựu, không? Hồi trước làm nghề sát sanh không sao hết. Rồi qua ngày sau lại nói ta đã thấy hoa sen vàng đến rước ta, ông cầm lư hương ngồi yên bắt ấn mà qua đời. Hương thơm xa gần, hương thơm á, xa gần ai cũng nghe à, à, âm nhạc, mùi hương bát ngát phưởng phất cả ngày không phai. Khi ấy nhằm vào thời kỳ vua Chánh Hòa năm thứ 6. Quý vị thấy không? Niệm Phật vãng sanh tuyệt vời. Ngày hôm trước thì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Phật tới cửa rồi. Thì ông ta nói mọi người ta nay về tịnh độ. Qua ngày hôm sau rồi nói bây giờ ta thấy hoa sen vàng tới rước ta rồi, thôi ta đi. À, mà lúc đó đi thế nào? Cầm lư hương luôn. À, cầm lư hương á, tức là cầm hương rồi ngồi yên bất ánh đó ra đi. Rồi cả làng đó người ta nghe hương thơm, mùi hương ngào ngạt vẫn cả ngày. Nói vậy đó mà không tin. Mà chúng ta thật ra chúng ta cứ thấy ngay đó là đời hiện đại thôi, chúng có những người đó vãng sanh lưu được nhiều tướng lành. Ví dụ như chúng ta thấy người hội tập kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta đã là ngài Hạ Liên Cư, ngài đứng vãng sanh luôn á. Không chỉ ngài đứng vãng sanh mà con chuột đi theo ngài á, có con chuột đâu á mà nó theo ngài, chắc là đại Bồ Tát cho nên nó cũng có duyên, nó đi theo, nó khôn lắm, nó đi theo. Mà đến lúc đó tìm không ra, không biết nó đi đâu, cuối cùng người ta không biết sao kỳ á, ngài đứng vãng sanh rồi con chuột đâu ra không tiễn ngài vậy trơn á. Một hồi coi nó chui vào trong cái giày của ngài á, cái dép của ngài á, nó cũng vãng sanh trong đó luôn. Thượng thủ à, phải không? Độ được cõi người, độ luôn cõi cả súc sanh nữa à. Và ngài Hạ Liên Cư sau khi thiêu để là lá hợi xá lợi đó, đó, người ta đem người ta đập bằng búa đó, đập xuống, đập đó, búa mẻ xá lợi không mẻ đó. Còn khi Hòa Thượng Tịnh Không cầm tấm hình đó, in cái tấm hình ngài Hạ Liên Cư vô trong bìa của kinh Vô Lượng Thọ đó, bìa trong của kinh Vô Lượng Thọ đó, cầm qua Mỹ, những người có thần thông bên Mỹ, bên Mỹ họ tu thần thông nhiều lắm, họ nhìn vào tấm hình đó, họ nói là cái người này nè thân thể trong suốt và bây giờ hiện tại họ đã qua đời đó. Hòa Thượng nói tại sao biết người này trong suốt? Người ta nói có thần thông nhìn nó thân thể trong suốt và người này qua đời. Thân thể trong suốt đại Bồ Tát đó không phải thường đâu à. Người tới mà hội tập kinh Vô Lượng Thọ không phải vừa. biểu diễn luôn, ta lấy niềm tin đại chúng, vãng sanh lưu xá lợi, xá lợi đập không nát, đem đốt không cháy à, giỡn đâu. Cho nên mình thấy tính nè, bây giờ người ta nói cái gì đó, người ta nói có bằng được không, có làm được như vậy không đó. Còn ngài, còn những người mà quăng bộ dương bộ kinh này, chúng ta thấy ngài hòa thượng ái hiền, ngài thể hiện cho mình thấy, ngài chứng minh cuối đời, ngài nói hãy nghe pháp của hòa thượng Tịnh Không đi, hãy nghe pháp của hòa thượng Tịnh Không. Ngài chờ đợi đến cái quyển sách tới gọi là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng Tăng Tăng, tức là nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ có tăng khen tăng ngợi tăng. Thì ngài chụp tấm hình đó, cầm quyển sách đó chụp hình xong, ngày hôm sau, ba ngày sau là vãng sanh. Vãng sanh thế nào? Ngày cuối cùng vẫn đi làm, vào trong vườn rau làm, 112 tuổi khỏe mạnh, niệm Phật từ lúc năm 20 tuổi, khi mà xuất gia được sư phụ truyền trong câu Phật hiệu hay niệm tới cùng. Vậy thôi, niệm 92 năm đến năm 112 tuổi vẫn khỏe mạnh, leo cây hái trái hồng cho đại chúng ăn, làm vườn không mệt, không có già, không có bệnh, ra đi đó. Sau cái nhiệm vụ biểu pháp, tại vì quyển sách đó, quyển sách Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng 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 đó là gì, là nói về của Pháp Sư Hoàng Lâm viết, nói ý Hòa Thượng Tịnh Không, ngài khen bao nhiêu người, khen người này, khen người kia, khen quá trời đó. Nên đó, cho nên là làm chứng minh cho Hòa Thượng Tịnh Không, pháp của Hòa Thượng Tịnh Không là như vậy đó, tốt tuyệt vời đó. Ta làm xong rồi ta đi thôi đó, thành công. Và sau khi đến năm 2018 đúng không quý vị, 2018-2019 đó, sau khi để ra là thân thể toàn lưu, thân thể lưu xá lợi, quét vàng luôn, chụp hình lên đó, quý vị coi chưa, quay video lên đó, thấy chưa hả? Hòa Thượng Ái Hiền chứng minh như vậy, chưa tin sao, còn tin người nào nữa. Cho nên những người mà thiếu phước rồi, còn gì nữa, người sống thì sao, tô lưu tứ băng, bệnh hồng ban nam sa đó, tất cả bệnh ban đỏ đó, cái bệnh đó là ai bệnh là chết hết đó. À, chết hết bao nhiêu người chết, mà cái nếu không cái thẹo cũng ghê lắm. Cô ở nhà chỉ nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không, niệm Phật nghe pháp, thì hết đi làm là bệnh quá rồi, bệnh bác sĩ bệnh viện trả về rồi, nằm ở nhà nghe, nghe mới đầu không hiểu, nghe đi nghe miết, nghe rồi niệm Phật cho nó qua ngày đoạn tháng chờ chết thôi. Rồi mà nghe càng thấy hay, càng hấp dẫn, nghe miết vậy đó. 10 năm không phải hết bệnh không đâu, mà chứng được niệm Phật tam muội, ra giảng kinh thuyết pháp tuyệt vời đó. Vậy mà còn không tin nữa, còn không tin nữa thì quá nó nên phương pháp tu hành đúng. Còn nếu cách phương pháp quý vị không có duyên với tịnh độ, quý vị muốn tu có pháp môn khác cũng được. Hòa Thượng cũng có người biểu diễn cho Hòa Thượng Tịnh Không luôn, pháp gì, ngài Hồ Tiểu Lâm, cư sĩ giám đốc Hồ Tiểu Lâm làm gì, ngồi ngày niệm 10 niệm từ sáng á, buổi sáng lên công ty giám đốc mà đóng cửa phòng lại, niệm Phật tới trưa, buổi chiều mới làm việc. Ra dành 6 năm chỉ học chuyên một bộ, mới đầu nghe kinh Vườn Thọ của Hòa Thượng, sau này là chuyên Đại Thừa Khởi Tinh Luận, đọc 3.000 biến 6 năm, giảng kinh, giảng bộ đó thì tuyệt vời luôn, bây giờ giảng thông suốt luôn, ngộ ra đó. Nó là phương pháp gì, đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự kiến, tức là đọc sách ngàn lần thì cái nghĩa của sách mình tự hiểu được luôn, khai ngộ đó. Cho nên là những người đã chứng minh như vậy rồi mà nghe mà không có thấy thành công như vậy. Còn bây giờ ở Việt Nam biết bao nhiêu người vãng sanh, bao nhiêu người thành tựu đó, quý vị thấy ngay cả một bậc chuyên dịch pháp là ngài Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài dịch biết bao nhiêu bộ kinh điển Đại Thừa đó, ngài cũng niệm Phật đó, cũng thể hiện. Cho nên rồi sư bà Hải Triệu Âm niệm Phật vãng sanh đó, có cái sau này có video tiết lộ đó, nói trước luôn cảnh vãng sanh luôn đó, nói trước rồi đó quý vị, cảnh vãng sanh lúc đó sẽ thấy có gì, lúc ngầm lễ gì, có gì, nói trước luôn. Thấy quý vị thấy nhiệm màu không? Vậy mà không tin nữa, sư bà Hải Triệu Âm rồi Hòa Thượng Thiện Tâm nữa đó, rồi bao nhiêu người đã thể hiện như vậy, rồi bao nhiêu cư sĩ nữa, vậy mà không tin thì thật sự là thiếu căn lành, thiếu căn lành quá, thật đáng thương, thật đáng thương đó. Mà tiền trang không hiểu tại sao những người đó tu kiểu gì, Chứ niệm Phật bằng tâm thanh tịnh, tâm trí thành, niệm nửa tháng, một tháng thôi là có cảm ứng rồi. Đã biết mình niệm Phật đúng rồi. Và khi có khó khăn gì, mình niệm Phật cầu nguyện là vượt qua được liền. Liền xoay chuyển được. Thiện Giang nói thật, hồi xưa Thiện Giang niệm Quán Âm Bồ Tát, sau này Thiện Giang niệm Phật thôi, cũng cầu nguyện, cũng xoay chuyển được mọi thứ. Khi gặp khó khăn, cứ niệm Phật. Đó, phải tin như vậy, và tất cả niệm Phật đều tiêu nghiệp chướng, làm gì được, được hết. Vậy mà còn phải nghi ngờ, cho nên cố gắng đừng nghi ngờ ha. Nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát, cho nên chúng ta hãy cố gắng đừng nghi ngờ. Không phải đời nay người ta gọi là tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, rất nguy hiểm, nghe mà cũng có lý lý đó, nhưng mà thật sự nó không có lý. Tại vì họ nói trên lý thuyết thôi, nó không đúng đâu. Tại vì mình không có trí huệ, cho nên mình thấy nó có lý thôi. Chứ còn nếu mà mình có trí huệ, mình thấy nó xa liền. Đó, quý vị thấy không? Nên giống như ngài cả Hòa Thượng Thích Thái Hòa, ngài cũng kể mẹ ngài vãng sanh đó. Đó, rất tuyệt vời, bao nhiêu người vãng sanh luôn, chứ đâu phải một người vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật, ông già bà cả niệm Phật hơn những người học tri thức. Những người tri thức lại nghi ngờ, tại sao nghe người này nói, nghe người kia nói, thành ra nghi ngờ. Còn tu thiền thì tu thiền không nổi thì thôi đi, nếu mà tu thiền nổi thì cứ tu, không có mình tán thán. Tất cả pháp môn đều tốt, pháp môn nào cũng tốt, nhưng chúng ta biết căn tánh chúng ta thôi, tôi kém quá, con tu pháp này. Thật ra không kém đâu quý vị, nếu pháp này quý vị căn tánh thượng thừa, quý vị niệm Phật cũng chứng đắc, cũng khai ngộ, cũng thành minh tâm kiên tánh, kiên tánh thành Phật. Nếu quý vị căn tánh bậc trung, quý vị cũng chứng được sơ quả đến đại quả A La Hán, được hết, không có gì cả. Một câu Phật hiệu đều làm được, mà một bộ kinh Vô Lượng Thọ này tu đều được. Tại vì sao? Mới đầu tu khác nhau, nhưng mà kết quả cuối cùng sẽ giống nhau đó. Rồi chúng ta phải thêm đới nghiệp vãng sanh, đúng không? Vãng sanh Tây Phương Lạc nữa, thành tựu quá lớn rồi. Cho nên là đó phải niềm tin mình xác định ha. Chứ không nhiều khi mình tu hành mà cái niềm tin không giống như là gì, gió nó thổi chiều nào mình trôi theo chiều đó, người ta nói pháp nào mình chạy theo pháp đó. Mình cứ thử coi, chọn lọc thử coi. Thiện Trang nói thật, Thiện Trang thì cũng không có thật thà nghe lời lắm, Thiện Trang cũng thuộc dạng thành phần trí thức, cho nên là thành gọi là thành phần trí thức mà à, cho nên là cũng tìm hiểu, cũng qua coi thử Vipassana giảng cái gì, mình cũng học coi thử coi học gì ở bên này thiền thế nào, coi coi hết rồi. Thiện Trang đúc kết là thật ra giống nhau quý vị ạ. Khác nhau là bước đầu, cho nên những người mà học cái môn này mà chê trách môn kia đó, phỉ báng môn kia, là những người không biết gì cả. Còn nếu mà quý vị học đến lúc nào đó, nó sẽ có giống nhau, nó sẽ điểm vô là giống nhau. Ví dụ như mình niệm Phật, mình cũng vô định nữa quý vị. Nó có nhiều đồng tu cộng tu quý vị sao, ngồi vô là nhập định luôn đó, có gì đâu. Đồng tu chúng ta thôi, có gì đâu, thành ra không nói người khác, đơn giản cũng ngồi niệm Phật nhập định đó, sao gì đâu. Định vị đó, định sơ thiền được mà, có khó gì đâu. Niệm Phật là gì? Là tập trung tâm lại, tâm tập trung lại một chỗ thì nó vào đỉnh. Đừng có tán loạn tâm, đừng có nghĩ lung tung. Cái cách đó đơn giản thôi. Cái phương pháp thiền là gì? Là xả tâm nó vô đó, rồi đó là thiền gì? Thiền chỉ thôi. Nhưng mà trong câu niệm Phật có thiền quán nữa. Thiền quán là gì? Mình biết được, rõ ràng được tất cả mọi việc, mọi thứ. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng, ngài nói gì? Người tu niệm Phật là người niệm Phật là có trí huệ, biết rất rõ mọi việc, nhưng mà biết mà không dính với việc đó, đó gọi là trí huệ bát nhã đó, đó là trí huệ để giải thoát đó, đó là Vipassana đó. Người ta tu Vipassana cầm cái này lên là biết tôi đang cầm, đúng không? Đưa cái này xuống luôn, ăn là tôi biết tôi đang ăn, biết ăn thế nào vân vân, vị ngon vị dở vị gì vân vân, biết rất rõ là từng cái đó. Nên thời gian sau nó đạt công phu thành phiến. Mình niệm Phật nhé, niệm Phật rất rõ ràng từng câu Phật hiệu như vậy, rồi từ đó dần dần sanh ra làm gì trong đời sống cũng biết rất rõ. Cho nên Hòa Thượng hay nói đó, quý vị làm mà quý vị không biết quý vị làm gì, quên trước quên sau đó, là quý vị không có chánh niệm. Quý vị công phu quý vị ở đâu đó, quý vị nhớ nha. Cho nên mà có một lần á, Hòa Thượng với ngài Pháp Sư Hoàng á, đi từ trên xuống cái bao nhiêu bậc thang đó không biết, ngài Pháp Sư Hằng đi một hồi hết rồi, cái Hòa Thượng quay lại nói: con có biết nãy giờ mình đi bao nhiêu bậc thang không? Ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói: con không biết, con không có thể nào biết được. Hòa Thượng nói là cái số lượng cái bậc thang đó, ngài đó đi không cần đi trong chánh niệm mới biết được. còn mình ra mở cửa hả, không biết rồi ra đóng cửa cái chìa khóa bỏ đâu cũng tiêu, không biết tiêu, không có công phu tập ở đâu á. Cho nên là đó là gì, thiếu công phu, không phải quên, nên hay quên chứng tỏ là mình đang thiếu công phu đó quý vị. Khi quý vị vào công phu á, vô trong công phu á, là nó không quên. Giống như thiền gia, khi nào mà thiền nhân vào công phu ngoan, quý vị thấy tất cả kinh giáo chi tiết cái gì đâu đâu hồi xưa giờ á, không biết nữa, nó trào về, đụng tới cái gì là ra cái đó. Kinh cũng vậy, pháp cũng vậy, chuyện gì cũng vậy, bất cứ việc gì cũng vậy, và trí huệ vô cùng sáng suốt, làm việc gì cũng giỏi. Cho nên là thiền trang thì không có biết nhiều, chứ như thiền trang không có hồi xưa đâu có học lập trình web, được quản lý cái, bây giờ thiền trang quản lý cái trang web của quê nhà Cực Lạc đó. Thiền trang vừa rồi mới làm với cô Phật tử cô bé đó, thiền trang chỉ cho cách đăng bài một hồi, bây giờ sửa làm sao bao nhiêu cột, thiền trang nói dễ lắm, thôi thầy mở ra thầy coi thầy sửa nè, chỉ cho sửa đó, đó thì chụp màn hình gửi qua cho coi đó, gửi cho đó chỉ vậy. Làm sao biết, kêu cái này học đơn giản mấy ngôn ngữ lập trình Pascal thôi là có thể biết được rồi, đoạn này tới đoạn này mình đọc cái mã nó thấy cái chữ tiếng Anh nó, mình đọc cái mã nó chữ row là hàng nè, cái column là cột nè, cái này độ width đó là độ rộng nè, thế nào kia, mình vô đó mình đọc là mình hiểu cái đó nó đang làm gì, cái mã đó mình vô mình sửa mã lại thôi, mình copy mã mình dán lại thôi, nó ra thế gì đâu. Nó cứ cần phải không, cứ cần học, người ta đi học lập trình gần chết người ta mới biết được, mình không cần học luôn đúng biết được gì đâu, học gì đâu, học lập trình web chứ đâu có ngôn ngữ đó, thành ra không biết ngôn ngữ gì nữa đó. Hồi xưa thì học ở trường đại học thì có học lập trình mấy cái lập trình kia, sao đâu có học lập trình đó đâu biết. Nhưng mà rõ ràng là gì, khi mà mình vô định á, cái trí huệ mình sanh, quý vị làm việc thế gian cũng giỏi, làm gì cũng giỏi đó. Nên chỉ cần tu như vậy là quý vị có niềm tin, là niềm tin đó mà quý vị được niềm tin là được. Còn bắt đầu nó hay quên đó, là bắt đầu công phu mình có vấn đề, thật sự mình nói công quên chứng tỏ là nghiệp nó che. Cho nên là đọc tu á, chúng ta cứ thường thường tu đó. Tất nhiên theo lứa tuổi càng già thì cái nghiệp nó nặng hơn, cho nên nó hay quên nhiều hơn đó. Nhưng mà nếu chúng ta tu sáng suốt á, càng sáng suốt á, thì chúng ta sẽ nhớ được nhiều hơn đó, đó khả năng đó là mình chống lại cái lão hóa rất là tuyệt vời. Đây là một lần nữa nói lại niềm tin. Bây giờ chúng ta vào đoạn thứ hai, mời quý vị vào đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này cũng ngắn thôi. Đương lai chi thế kinh đạo tiệm diệt diệt tận ngã dĩ từ bi ai mẫn đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tế kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ. Đương lai chi thế, tức là, và thường có chú giải ở đây chúng ta có thể dịch nghĩa là đời của tương lai, tức là đời trong trong đời tương lai đó, chúng ta nói vậy thì dễ hơn. Ở đây hòa thượng chú giải chúng ta thì cho xin phép đọc chú giải hòa thượng. Đương lai chi thế chỉ cho sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện diệt độ, pháp vận của Phật có chánh pháp, có tượng pháp, mạt pháp, ba thời kỳ đó tổng cộng 12.000 năm. Tức là ở đây nói đương lai chi thế là trong đời tương lai sau khi Phật đã thị hiện nhập Niết Bàn rồi à, thì có 12.000 năm, trong đó 12.000 năm thì thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Thì trong thời kỳ thông thường thì chúng ta hay nói 1.000 năm thời kỳ chánh pháp, 1.000 năm thời kỳ mạt pháp, à, thời kỳ tượng pháp và 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Tuy nhiên cũng theo có nhiều thuyết, trong đó có nói Phật nói do có tỳ kheo ni xuất gia cho nên bắt đầu từ bà ma ba xà ba đề đúng không ạ, và ma ba xà ba đề á, gọi là đại á đạo tỳ kheo ni đó, đó và 500 tỳ nữ đó, trên nhân 5.000 nữ giả xá đó đi theo bà xuất gia, nên thì từ đó chánh pháp bị giảm mất 500 năm, cho nên chánh pháp chỉ còn 500 năm. Thì ở đây Thiền Trang xin nói chút xíu về chánh pháp tượng pháp. Thì khi đi học á, Thiền Trang được có vị thầy Thích Phước Nghĩa in tặng cho tờ này, ở trong đây có 17 dữ kiện nói về chánh pháp tượng pháp và mạt pháp. Thiền Trang xin đọc qua à, còn quý vị có thể tham khảo trong bài giảng của Hòa Thượng hoặc là trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cũng đây ở đây. Theo Bồ Tát thì không thấy giáo pháp không có hưng suy, còn thanh văn á, thì có ba thời và có nhiều thiết khác nhau. Tức là theo Bồ Tát á, thì không có hưng suy giáo pháp đâu, không có ba thời đó đâu, mà theo thanh văn hoặc là phàm phu chúng ta thì có. Đây là phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Cái lời này á, không biết ngài viết từ đâu, nhưng mà rõ ràng á, là phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ là gì? Ư thử thiện căn, à, tức là ư thử trung hạ nhi hiện nhiệt độ đó, chứng đắc vô sanh vô diệt. Tức là đối với hàng trung hạ căn thì có sanh có diệt, chứ còn mà đối với thần thượng căn thì đâu có sanh diệt đâu. Phật không có sanh diệt, trên thượng căn nó Bồ Tát không có đâu, cho nên không có ba đời giáo pháp, không có ba thời như vậy. Chánh pháp là có pháp, có tu, có đa phần là chứng, tức là có giáo pháp nè, có người tu hành nè, và có nhiều người được chứng quả, thì đó là chánh pháp. Tượng pháp là có giáo pháp, có tu hành nhưng mà ít người chứng quả. Đó. Mạt pháp là gì? CV là thời kỳ cuối, có nghĩa là có pháp, có giáo pháp á, nhưng mà không có người tu, không có gì chứng, thì gọi là mạt pháp. Như vậy chúng ta bên đây cũng có tu sơ sơ đó, cho nên là bây giờ gọi là mạt pháp là nó chưa có đến nỗi tận cùng, nhưng mà không, gần như ít, rất rất ít người chứng. Đó là một cái thiết. Đó. Còn ở đây có nhiều thiết nữa. Bây giờ ví dụ như chánh là khi chưa có phân chia bộ phái, tượng là bắt đầu có phân chia bộ phái đó, có chẳng hạn. Thì ở đây trong, nếu như trong nhiều kinh, ví dụ như kinh Hiền Kiếp, kinh Đại Thừa, Tam Tụ Sám Hối, vân vân, thì chánh pháp 500 năm, tượng pháp 500 năm. Còn những bộ kinh như kinh Đại Phương Quảng Đại Tập, kinh Maha Maya, Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, vân vân, thì chánh pháp 500 năm, tượng pháp là 1000 năm. Thì rồi đây là căn cứ vào Đại Đạo Tỳ Kheo Ni nhập xuất gia, người nữ xuất gia làm chánh pháp của Đức Thế Tôn giảm mất 500 năm. Còn các bộ giống như Luận Câu Xá rồi vân vân thì thông thường nói chung là cũng nhiều cái. Ở đây Thiền Trang xin lấy cái giả thiết theo kinh Đại Phương Quảng Đại Tập nói, 500 năm thứ nhất thì trong năm 2000 năm á, thì 500 năm đầu tiên gọi là giải thoát kiên cố, tức là thời kỳ này giải thoát rất nhiều. 500 năm tiếp theo gọi là 500 năm thiền định kiên cố. Rồi 500 năm tiếp theo gọi là 500 năm đa văn kiên cố, tức là 500 năm đầu á, là giải thoát nhiều lắm, họ tu rồi ai cũng giải thoát á. Nhưng mà tới 500 năm thứ hai á, thì tu hiền rất nhiều, đông á, thiền tông thịnh. 500 năm thứ ba đa văn kiên cố, tức là người nào thích học, thiết viết sách luận quá trời quá đất, nhưng mà tu chứng ít. 500 năm tiếp theo á, gọi là tạo tự kiên cố, hay chúng ta gọi là xây dựng kiên cố đó. Là lúc đó là xây chùa chiền rồi, to hoặc lớn chùa khắp nơi, đông có chùa, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng thấy còn dư âm nó cũng còn lắm. 500 năm đấu tranh kiên cố, tiếp theo là 500 năm đấu tranh kiên cố, lúc đó giành giật xây chùa chiền đã rồi, giành giật với nhau. À, đấu tranh giữa pháp môn này và pháp môn kia, giữa thiền đại thừa, thiền địa thừa, vân vân, giành giật tín đồ đủ các loại. Đó gọi là 500 năm đấu tranh kiên cố, chúng ta đang thời kỳ này. Đó thì nói như vậy để quý vị biết được. Còn có rất rất nhiều thiết trong này nữa, thì Trang chỉ xin lược ra như vậy. Đây là theo tờ giải này. Thì trong thật ra những điều này cũng là trích trong kinh điển thôi. Chúng ta biết qua như thế. Như vậy bây giờ từ khi đến khi chánh pháp diệt, thì nếu chúng ta căn cứ vẫn còn 9000 năm nữa, vẫn chưa hết. Nên chúng ta rơi vào thời kỳ này vẫn còn may mắn lắm, vẫn còn có thể gặp được kinh đạo. Đương lai chi thế là đời tương lai. Kinh đạo diệt tận là kinh và giáo pháp của Phật diệt hết. Ngã dĩ từ bi ai mẫn. Ngã là ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng ngã. Dĩ là dùng. À, hay là vì cũng được, chữ dĩ này cũng có thể vì. Ta vì từ bi ai mẫn, hay là ta dùng cái lòng từ bi ai mẫn. Từ bi thì chúng ta biết rồi đúng không? từ bi, ai mẫn. Ai mẫn là gì? Ai mẫn là thương xót. Ta ta là dùng cái lòng từ bi thương xót, thương xót chúng sanh đó. Đặt lưu thử kinh chỉ trụ bá tế, chứ đặt đó là đặc biệt đó, đặc thù á quý vị. Ở trong Hán cổ một chữ là hai chữ, cho nên đặc thù là đặc biệt. Đặc biệt lưu lại kinh này, thử kinh là kinh này. Chỉ trụ bá tế, chữ chỉ này có nhiều nghĩa, có là động từ là dừng lại đó, hay là đạt đến, hay là ở. Ở đây chúng ta có thể lấy là chỉ trụ, có thể là ở lại đó, hoặc là đạt đến, hoặc là bá tế là trăm năm. Như vậy tức là Đức Phật nói là sau khi kinh pháp diệt hết, không còn kinh nào hết, nhưng riêng bộ kinh này đặc biệt được lưu truyền lại thêm 100 năm nữa đó. Như vậy chúng ta biết là kinh này sẽ quan trọng, chứ nếu mà không quan trọng thì làm sao Phật lưu truyền thêm 100 năm nữa, đúng không? Cái gì quan trọng mới là lưu truyền chứ. Giống như quý vị nói sau khi mà quý vị qua đời, sắp qua đời, quý vị để di chúc, nhớ để di chúc cho con, đúng không? Thường người đời đó, người ta để di chúc đó. Tiền cất ở đâu, tài sản ngân hàng bao nhiêu, vân vân đó. Quý vị giống như cái đợt mà ở bên Trung Quốc á, có cái đợt mà tai nạn mà cái nước mà nó ngập vô trong cái tàu điện đó, người ta sợ quá, lúc đó người ta sắp chắc khi chết rồi. Nhưng lúc đó người ta điện, cầm có điện thoại điện về người thân báo cho biết tài sản ngân hàng số của em bao nhiêu đó, đó anh ơi còn bao nhiêu tiền đó, đó anh nhớ mà lấy chứ không mà hết mất hết số tiền đó. Tức là lưu lại những gì quan trọng, đúng không ạ? Đã quan trọng mới lưu lại. Mấy cái thứ quan trọng không quan trọng đâu có bảo thôi lưu lại, anh ơi có chăm sóc con chó cho em đâu, đâu có đâu, đúng không? Mà dặn là dặn lại là những điều quan trọng. Cũng vậy, bộ kinh này tất nhiên là phải quan trọng số 1 mới được đặc biệt lưu lại. Còn các kinh khác không cần lưu lại, vì sao? Vì chúng sanh nó tu không nổi, tu không nổi, khó quá. Bây giờ kinh Kim Cang nó ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không nên trụ ở đâu hết mà sanh tâm ấy, làm gì nổi, đúng không? Không nổi. Hay là kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nói lấy kinh Vô Lượng Thọ mà đoạn trong như tương kinh Hoa Nghiêm á, chúng ta tu gặp nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tám muội, có được không? Nhập vào cái pháp môn mà không vô tướng vô nguyện, tức là Bồ Tát á, rồi tùy thời đó là tùy lúc muốn lúc nào cũng nhập vào cái định của Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm tâm muội. Hoa Nghiêm tâm muội là định gì? Định là siêu vượt thập pháp giới, gọi là vượt được bốn cái sự vô ngại: lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, vào cái cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì, đó mới gọi là định đó. Cái định mà định đó trong đó gọi là Hoa Nghiêm tam muội. Còn bây giờ chúng ta trong định nè, bây giờ quý vị đang nghe trên YouTube đó, là quý vị đang định trong YouTube tam muội, quý vị đang ở trên YouTube, đúng không? Quý vị nghe được cái định ở Thiện Trang đó, đó. Hoặc là quý vị đang nghe trên Facebook, gọi là Facebook tam muội, đang dán hết trong đó. Đó, mình có truy cập trên đó hết, làm chủ trên đó, gọi là Facebook tam muội, cũng là định đó. Định kiểu này thôi, định kiểu đó. Còn định Hoa Nghiêm tam muội là gì? Là quý vị có thể thông được tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai trong 10 cái huyền môn của kinh Hoa Nghiêm á. Nói đơn giản, thật ra là có vô lượng huyền môn, nhưng mà tóm lại có 10 huyền môn thôi. 10 huyền môn đó, trong đó ví dụ như quý vị có thể kéo một kiếp thành vô lượng kiếp. Trong kinh này nói nè, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đó, kinh Hoa Nghiêm mà, tự có thể Như Lai có thể gì, có thể kéo một kiếp thành vô, một niệm thành vô lượng kiếp, trụ vô lượng ức kiếp đó, rồi kéo vô lượng kiếp thu lại thành một niệm. Đó là Hoa Nghiêm, đó là sự sự vô ngại, không có thời gian. Còn bây giờ chúng ta đâu có bị, ta bị chướng ngại về thời gian, rồi không có không gian, to có thể dung vào nhỏ, nhỏ có thể chứa được to đó. To nhỏ không hai, to nhỏ không khác. Cái giới Hoa Nghiêm giờ làm được, giờ thế gian làm được chút xíu, có cái chip nhỏ nhỏ đúng không, lưu được nguyên cái bộ Đại Tạng Kinh, lưu được bao nhiêu video ở trong đó, á, coi quay video bây giờ có video gọi là 360 gì đó, nó quay hết các cái chiều không gian này đó, đưa vô trong đó chơi game, thấy nhập vào trong đó vân vân, đó đó là coi như cảnh giới của Hoa Nghiêm Tam Muội đó. À, trong đó nó không thật, không gian ở trong đó nó rộng thênh thang, quý vị đeo vô trong cái mắt kiến vô trong mình rồi đó, quý vị thấy không gian trong đó chơi game, game ảo, đeo cái kính VR đó, cái VR đó. À, nói người Việt là chữ V chứ chữ R, người ta gọi là VR, Virtual Reality gì đó, tức là công nghệ thế giới ảo. À, nó tạo giống như thiệt vậy đó, đeo vô thì chúng ta thấy cái không gian đó nó rộng vô lượng vô biên, có phải là có một chút xíu đó không, cái một cái kính đó thôi mà nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó chứa không gian vô tận vô biên. Cho nên bây giờ Facebook nó đổi tập đoàn gọi là Meta, Meta nó xây dựng, người ta xây dựng cái gì, thế giới ảo đó, gọi là vũ trụ ảo đó quý vị. Đó bây giờ phát triển công nghệ đó, mai mốt là mỗi người sống ở trong cái vũ trụ ảo không à. Cho nên mỗi cái màn hình chút xíu ở trên đeo vô mắt sắc trồng để thôi mà nó có cả vô lượng vô tận vô biên không gian trong đó, đó là cảnh giới huyền môn rộng hẹp tự tại vô ngại môn đó quý vị. Hoa nghiêm nó khó quá nên không hiểu không tu được, chứ nếu mà ta tu được thì ta cũng làm được. Bây giờ cái bức tường này không có, cái phòng này không có, chúng ta thoát ra ngoài được, thân thể này không có, ta đi mọi tự tại giờ không được, không có một chút thần thông nào hết. Lấy đầu Hoa Nghiêm Tam Muội, Hoa Nghiêm Tam Muội từ Tây Phương Cực Lạc tới đây tích tắc không cần lâu, nghĩ là tới á, định trung thường cúng vô lượng vô biên chư Phật, trong định thường cúng vô lượng vô biên chư Phật bất thất định ý, đâu có đơn giản đâu. Hoa Nghiêm Tam Muội không á. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ thật sự mà nói cảnh giới rất cao, cho nên vì vậy độ người căn tánh bậc thượng cũng được, bằng độ người căn tánh bậc trung cũng được, độ người hạ dốt dốt nát nát không cần biết gì cả cũng được, chỉ cần biết có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà thôi cũng được, niệm một câu Phật hiệu đầy đủ tín nguyện hạnh, một câu Phật hiệu niệm tới cùng vãng sanh được rồi, cũng làm A Di Việt Trí Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc, về không phải tự tại cho nên mới trụ lại để thêm 100 năm nữa chứ. Còn nếu mà lưu bây giờ lưu nhiều kinh quá đúng không quý vị, mà chỉ cần học được bộ kinh này thôi, quý vị là thượng thượng căn, lỡ có rớt vào đời mạt pháp gặp bộ kinh này, quý vị học được đoạn mà như vừa rồi Thiện Trang nói phẩm số 2 hoặc là phẩm số số 3 đúng không, phẩm số 3 Đại Giáo Viên Khởi đó, nói về về Đức Phật có năng lực như vậy đó, Như Lai kỳ trí năng lường đúng không, thì cái đó là trí huệ của Như Lai không không thể nghĩ bàn. Hoặc là chúng ta học phẩm 27, 28, 29, 30, 31 và 2, quý vị cũng nhập Hoa Nghiêm Tam Muội vậy cũng là chứng được quả, hoặc là quý vị cũng độ được cho những người tu Bát Nhã, trong trong đó có ví dụ như quyên chí nhược hư không quá, trong phẩm 32 chúng ta có câu là quyên chí nhược hư không, quyên là gì, quyên là xả, chí là cái chí hướng của quý vị, xả nhược hư không giống như hư không, thì quý vị đó là Bát Nhã, là Ba La Mật rồi đó. Cho nên là một bộ kinh này độ cả căn cơ cho người khai ngộ, một bộ kinh này độ cho căn cơ cái người thấp kém người, cho nên gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu đó. Nhất kinh thâu vạn loại, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tức là một kinh này thu thâu lại nhiếp được hết tất cả vạn loại căn cơ, vạn tức là muôn loài, muôn vạn tức là nhiều loại căn cơ, vô số căn cơ khác nhau đều nhiếp được vào kinh này. Và một bộ kinh này gọi là gì, có thể giúp cho tất cả mọi đối tượng đều tu được, cho nên mới lưu truyền lại thêm 100 năm chứ. Đó, hồi xưa Thiện Trang không hiểu lưu truyền 100 năm thế nào, tại sao còn không lưu kinh Hoa Nghiêm, bây giờ cái khỏi khỏi cần. Thật sự mà nói học kinh này thông luôn kinh Hoa Nghiêm rồi, học kinh này có Bát Nhã là trong đó rồi. Đó, quý vị thấy nhược năng, ví dụ như chúng ta có kinh Bát Nhã hồi bữa chúng ta học đó, phải là gì, có thể dùng cái trí huệ vô tướng á, trí huệ vô tướng là Bát Nhã đó chứ gì, kinh Kim Cang cái gì nữa, không có trụ vào đâu đó, ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm đó. Cho nên trong kinh này đầy đủ hết rồi, còn gì nữa mà không. Cho nên lưu lại một bộ kinh này đủ rồi, hèn chi. Bây giờ mới biết cái giá trị. Một bộ kinh độ mọi căn cơ, một bộ kinh độ được tất cả đối tượng, muốn chứng quả nào cũng được, chứng thượng thượng phẩm của thật báo trang nghiêm độ cũng được, thượng thượng phẩm của thường tịch văn tịch độ cũng được, hoặc là thượng thượng phẩm hạ hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ đều được. Vậy mới quý chứ, mới lưu lại 100 năm chứ, đúng không? Chứ là còn mấy bộ kinh kia lưu lại truyền á, ôi khó quá, không tu nổi đó. Nhưng không tu nổi thì thôi, làm sao lưu truyền thêm 100 năm làm chi. Thôi căn tánh chúng sanh, cho nên Phật mới dĩ từ bi ai mẫn, tức là ta đó, ta dùng lòng từ bi ai mẫn để mình lưu lại kinh này thêm 100 năm, những chúng sanh nào gặp được đều được độ hết á. Vì sao? Tùy theo có đằng sau nói đó. Ở đây đã tiếp nè: kỳ hữu chúng sanh, à chữ kỳ này á là nếu, à nếu có, hoặc là chữ kỳ này á là liên từ á, à là nếu có, còn không là sẽ có cũng được, chữ phó từ sẽ cũng được, à sẽ có chúng sanh hoặc là nếu có chúng sanh. Ở đây dịch sẽ càng hay hơn nữa, chắc chắn có, đúng không? Còn nếu mà nếu có thì cũng được, nhưng mà hòa thượng ở trong đây, hòa thượng Tịnh Không này chú giải là nếu có, nếu có chúng sanh trị tư kinh giả, chữ trị hay đọc âm trực, trực hay trị cũng gặp, cả gặp được kinh này đó. Chữ tư là này đó, giống như tư thời đệ tử chúng đẳng đó, là thời này, hay là đệ tử chúng đẳng là chúng đệ tử chúng con đó, đó trong bài Phật nghiệm á. Còn đây tự ti kinh giả là gặp được kinh này đó, còn chữ giả này á, là dấu phẩy thôi, tại hàng cổ không có dấu phẩy, bây giờ mình mới thêm dấu phẩy. Tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ, mà tùy theo ý nguyện à, tùy theo á ý nguyện, những cái gì mình muốn mong muốn đó đều khả đắc độ, đều được, đều có thể. Chữ giai là đều, chữ khả là có thể, đắc độ là được độ. Ý nói như vừa rồi Thiện Giang nói, có nghĩa là quý vị gặp được bộ kinh này hay là chúng sanh trong thời mạt pháp, dù đã hết rồi, cho đến cuối cùng 100 năm, tức là Phật pháp sẽ lưu truyền thêm 100 năm nữa, tức là 12.000 năm cộng thêm 100 năm, Phật lưu thêm 100 năm nữa, mà từ thời đó, từ khi Phật nhập Niết Bàn đến thời đó vẫn có cơ hội, ai gặp kinh này tùy theo sở nguyện, tức là tùy theo cái mong muốn của mình, cái nguyện vọng của mình mà đều được độ hết, được độ hết. Ví dụ như quý vị muốn thành Phật ngay trong đời này, quý vị dùng Hoa Nghiêm Tam Muội vào và thành Phật ngay trong đời này, chứng quả tại thế gian. Quý vị muốn theo để khai ngộ minh tâm kiến tánh, muốn A La Hán được A La Hán, quý vị muốn sanh lên cõi trời dùng kinh này, tu hành theo kinh này cũng lên cõi trời được. Nếu quý vị muốn làm người hạnh phúc, quý vị dùng kinh này tu thập thiện, tu theo phẩm 35 đó, vân vân, 32 đến 37 đó, quý vị tu theo những điều đó, không nguyện vãng sanh mà quý vị nguyện đời này được hạnh phúc cũng được. Cho nên tùy theo ý nguyện, muốn sao được ấy. Nhưng mà chúng ta không có mong cầu những điều nhỏ nhặt đó, chúng ta phải mong cầu là duy y tối thượng thừa đó. Chỉ có nương tựa vào tối thượng thừa, phát bồ đề tâm nguyện dự ngã, giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Tức là gì? Con á, ngã kim bất vị tự cầu, thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, di y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Đó là cái bài gì? Sám hối, sám hối trong buổi chiều công phu ở chùa á. Tức là con nay không vì cầu cái quả báo nhân thiên phước báo cho đến thanh văn viên giác quyền thừa Bồ Tát, còn cũng không cầu, con chỉ cầu một cái nương tựa vào cầu tối thượng thừa, nguyện con cùng tất cả pháp giới chúng sanh nhất thời là nhanh chóng đó, mau chóng đồng đắc nó cùng nhau chứng được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nó là tiếng thành Phật đó, rốt ráo viên mãn đó, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Cho nên là đây đây kinh này cũng vậy, không luôn kinh sám hối, buổi chiều sám hối hồng danh đó, mở màn sám hối hồng danh đó, cái bài sám cho lúc đầu đó là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy đều được đã được hết, mà kinh này mở ra quý vị nói, nên gặp người đời đó, người ta nói ôi kinh Vô Lượng Thọ tu chỉ phải là cầu vãng sanh, tôi không muốn vãng sanh, tôi muốn đời được sung sướng được không? Được, quý vị lấy cái đây này, câu này ra, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ, tùy theo nguyện mình. Quý vị muốn nguyện đời này an lạc không, tu đi, trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho đó. À, như vậy tu theo kinh Vô Lượng Thọ hồi hướng phước báo nhân thiên, được phước báo nhân thiên. À, cho nên là nhưng mà chúng ta rốt ráo rồi, chúng ta không cầu cái quả báo nhỏ đó, chúng ta phải cầu quả báo lớn, đem kim cương mà đổi tan kẹo uổng lắm. Cho nên chúng ta phải cầu vô thượng bồ đề ở Tây Phương Lạc, chứ mà cầu ở đây sơ sơ thôi bỏ rồi đúng không? Chúng ta phải cầu quả báo lớn chứ, ở đây nói là ai muốn cầu gì tùy theo ý nguyện thì được hết, gặp kinh này cầu thì được hết. Cho nên bữa sau á quý vị muốn cầu an đúng không, kinh Vô Lượng Thọ cầu an, cầu siêu đúng không đó, cũng được, kinh Vô Lượng Thọ cầu siêu, đây lời kinh nói nè đó, tùy theo sở nguyện giai khả đắc độ đều đạt được đó. Đắc độ là được độ đó, được độ tức là đạt được, được 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 quý ta đắc độ ở đây nói rộng á, là như nghĩa chính á, là được độ thoát. Độ thoát là ra khỏi dòng sanh tử, vãng sanh Tây Phương Lạc là độ thoát. Nhưng những người không có mong cầu đó, mong cầu gia đình hạnh phúc đều được. À, cho nên là những người gọi thật sự đáng thương, không có gặp được kinh này, không biết, không học, không có tu, không có nghe giảng, là không biết cái thấy ôi kinh Vô Lượng Thọ cao siêu quá, nào cầu nguyện đâu đâu vân vân. Thật ra cầu nguyện trong đời sống cũng được. Như vậy ở đây á, chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ từ đó nói suy rộng ra là gì, chúng ta cầu nguyện trong đời sống cũng được, trong súc ly sanh tử cũng được, thành Phật cũng được, độ chúng sanh cũng được, đều là sở nguyện á, đều được độ mà, vì nguyện nào cũng thành hết đó. Cho nên nhất thiết thành, một gọi là nhất thành, nhất thiết thành đó là một, là tất cả là một trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cũng có kinh Hoa Nghiêm đấy chứ, quý vị thấy không, hoàn toàn tương ưng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời vô cùng, không có thiếu cái gì hết đó. Chúng ta muốn cầu giải thoát sanh tử được, kinh này được, muốn cầu làm Phật cho nhanh được, muốn cầu làm Bồ Tát được, muốn cầu làm Thanh Văn Viên Giác được, cầu làm trời làm vua chuyển luân được luôn đó, cầu cái gì cũng được hết. Nhưng mà cầu mấy quả báo nó nhỏ lắm. Trong câu chuyện thời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời hình như là Kanishaka, vua Kanishaka, có một thời ngài Hiếp Tôn Giả đó, có một vị tỳ kheo có nuôi người đệ tử. Thì vị tỳ kheo đó có thần thông chứng A-la-hán rồi, có thần thông cho, có lẽ là vậy. Cho nên được một ngày nọ được vua Rồng gọi là Long Vương mời xuống ông cung ứng cúng. Thì vị tỳ kheo thì mang theo người thị giả của mình đi, cho nên là chú Sa Di đã được đi theo. Ngài nói là thầy, con hãy đi theo thầy xuống Long Cung ứng cúng, hôm nay ta được được nhận lời đi ứng cúng ở dưới Long Cung, bây giờ con hãy đi theo thầy. Kêu đi bằng cách nào, con hãy nhắm mắt lại, nắm vạt áo ta đi, nắm cái y của ta đi, là con nhắm mắt lại là xuống được thôi. Thì Sa Di nhắc làm theo, nắm cái vạt áo, nhắm mắt lại, bưng mình bát của sư phụ nhắm mắt lại, bưng mình bát của mình nữa nhắm mắt lại. Thì tích tắc sư phụ nói mở ra đi, thì mở ra thấy cảnh rất là đẹp, Long Cung rất là đẹp, long lanh đủ thứ hết, màu sắc đẹp ơi đẹp, vua rồng cũng hiện tướng, thân tướng rất là đẹp, một người rất là đẹp. Long Vương mà có phước báo mà, không biết ở đâu nhưng mà chú Sa Di đã thấy như vậy rồi và được đãi bữa ăn. Vua rồng dâng tới báo cho mọi người sớt cơm tới dâng cho tỳ kheo và chú Sa Di, hai người ăn cơm. Sau khi ăn xong thì trở lại nhân gian, thì ứng cúng xong rồi trở lại nhân gian, tất nhiên thiết một bài pháp rồi mới trở lại nhân gian. Khi trở lại nhân gian thì vị thầy nói con đi rửa bát cho ta, thầy thống nói trong Sa Di thì phải phục vụ thầy mình mà, gọi là phụng sự sư trưởng đó. Thì chú Sa Di thấy trong bát còn sót một hạt cơm trong bát của sư phụ, chú mới thấy nó thơm ơi là thơm, chú nên ăn mấy bát cơm. Ủa sao lạ vậy, sao mình cũng ăn cơm dưới đó mà cơm của mình thì nó không ngon bằng cơm của sư phụ, có một hạt cơm của sư phụ mà ngon đến mức giờ vậy. Cho nên lúc đó chú kêu xong là khởi ra tâm là như vậy sư phụ không công bằng, hả? Ông vong vương kia không công bằng. Cho nên lúc đó phát tâm lên là thôi được, ta sẽ nguyện tu đời này ta sẽ thành Long Vương, ta sẽ thành Long Vương. À, ta xuống là chiếm con rồng lớn hơn, là chiếm hết cung đó, lấy hết tài sản là cung tần mỹ nữ của ông, và đối với ông thầy của ta sẽ trả thù ông vì cái, ông không công bằng vì cái chú tiểu nhỏ mà, và chú đó cái nuôi những cái mộng đó mà không biết sư phụ cũng quên quan sát. Đến sau khi chú đó chết thì đọa làm rồng, làm một con rồng rất lớn, tới đánh Long Vương kia tan tác, giết chết Long Vương, nó lên chiếm ngôi làm Long Vương mới. Đấy, thì bắt đầu là sau đó lên lại nhân gian, thì lúc đó vị tỳ sư phụ vẫn còn trên nhân gian. Là đi khi đó đi thấy là bắt đầu là thấy con rồng, một con rồng lớn xuất hiện trên bầu trời, phun rất nhiều mưa nước xuống. Thì lúc đó ông sư thầy nói người thật là ngu si, lúc ở nhân gian người tu hành ta thật thực sự ta có lỗi với ngươi vì ta quên quán sát tâm của ngươi để ngươi đọa làm rồng, ngày nay ngươi còn tới muốn báo thù ta. Thì con rồng nó nói tại ông không dạy tôi đàng hoàng nữa mà nên không công bằng thế này thế kia. Thì lúc đó thì tất nhiên con rồng bay tới thì vị tỳ kheo này chứng a la hán, cho nên là con rồng đấu không lại, thu phục được con rồng, và sau đó là dạy nó trở lại sám hối đi, ngươi đã đọa làm súc sanh thế này thế kia đó. Quý vị thấy rồi, một ý niệm sai khởi lên tâm sai thôi, đem công quả tu đã hành cả đời của mình bao nhiêu năm nó hồi hướng để chỉ làm con rồng Long Vương, có loài sắc súc sanh thôi. Khi làm Long Vương rồi mới biết khổ. Quý vị thấy Long Vương cũng tuy là Atula trong này là súc sanh nhưng mà cũng khổ lắm, đâu có sung sướng đâu. À, có cái nạn rồng, rồng có những cái nạn có những cái nạn giống như là gì, rồng là có mấy cái nạn. Thứ nhất là bị những con trùng ở trên thân nó cắn đau đó, rồi khi mà ví dụ như khi mà loài rồng giao hợp thì nó phải hiện hình rồng chứ nó không hiện hình thân người đó, và tu giáo pháp cũng khó khăn hơn, và trong rồng cũng chiến tranh liên miên, rồng còn bị loài đại bàng kim sĩ điểu đó, nó bắt để rồng để ăn thịt, cho nên sanh vào là rồng vẫn thấy khổ, rồi còn phải đi làm các nhiệm vụ làm mưa cho nhân gian nếu mà này kia khổ lắm, nên rào đó rồi mới biết khổ. Đó là gì, một ý niệm sai lầm. Cho nên là quý vị thấy biết không, tu hành đó, người đời không biết họ hồi hướng rồi những phước báo nhân gian để mà rớt vào những cái khổ, lên chư thiên cũng đâu có sung sướng gì, lên tới trời đau lợi. Quý vị tu không tu thiền định, không có định, quý vị cùng lắm lên trời đau lợi thôi, còn lên trời đau lợi còn bị Atula đánh mà, rồi thọ mạng ngày nào cũng hết mà, cũng đọa lạc mà, cho nên đâu có sung sướng gì đâu. Thôi chúng ta cầu giải thoát tối thượng thừa. Cho nên là ở đây là chúng ta tuy là nói là cầu cái gì cũng được, nhưng mà chúng ta cố gắng cầu tối thượng thừa, cầu vãng sanh thôi, còn không cái cầu giữa. Như vậy đoạn này chúng ta hay tạm thời nói như thế này: đương lai chi thế, tức là trong đời tương lai ha, khi khinh đạo gì hết thì ta dùng lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu lại kinh này thêm 100 năm nữa. Nếu có chúng sanh mà gặp được kinh này thì tùy theo ý nguyện của họ đều được độ thoát, tức là đều được vãng sanh. Thì thiện căn tạm dịch như sau: đến đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng tấm lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu lại bộ kinh điển này thêm 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này tùy theo ý nguyện điều thì điều có thể đạt được độ thoát. Đó, như vậy là tùy theo ý nguyện ai cũng đạt được. Còn Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như thế này. Đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không chú giải: tương lai khi hết thời mạt pháp mở ngoặc ra, sau khi Phật nhập diệt 12.000 năm, tức là 12.000 năm, tất cả kinh luận phương pháp học tập mà Phật đã thiết đều sẽ tiêu mất trong thế giới này. Lúc đó ta vì tâm đại bi thương xót chúng sanh mà dùng y thần gia trì, đặc biệt lưu kinh này tiếp tục lưu thông ở thế gian 100 năm. Chúng sanh khi ấy nếu gặp được bộ kinh này, chịu y giáo phụng hành, hoan hỷ tín nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, thì cũng có thể được độ thoát. Ở đây Hòa Thượng chú ý nhấn mạnh là cầu sanh, hoan hỷ tín nguyện cầu sanh cực lạc đó, thì ai cũng được độ thoát hết. Cho nên là quý vị thấy tuyệt vời không? Ở đây rõ ràng là rất tuyệt vời. Cho nên nếu mà mình chịu khó đó tu, thì ở đây viên nói về cái thời kỳ mạt pháp á, thì trong đó cái kinh đó nói thường chúng ta nói theo cái thiết là 12.000 năm, nhưng mà trong chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ á, có trích một bộ kinh gọi kinh là gọi là ở trong gọi là cái sách gọi là Pháp Trụ Ký, nói rằng tuổi thọ con người ngắn nhất á, ở nhân gian á, là đến 10 tuổi, khi đó sẽ nổi ra kiếp đao binh giết chóc lẫn nhau, thì pháp Phật tạm thời diệt. Rồi sau khi tuổi thọ tăng lên đến 100 tuổi, thì lúc đó có 60 vị đại A-la-hán cùng với quý chư quyến thuộc sẽ lại xuất hiện ở thế gian, ở cõi người á, rồi sẽ xưng dương hiển thiết vô thượng chánh pháp, độ vô lượng chúng. Có nghĩa là lúc đó sẽ là có 60 vị đại A-la-hán cùng quyến thuộc lại xuất hiện ở nhân gian để mà tiếp tục độ chúng sanh. Đó, thì nãi chí thử, tức là cho đến lúc mà cái tuổi thọ con người ở châu này á, ở châu này tức là Nam Thiện Bộ Châu đó, đến 6 vạn tuổi, thì chánh pháp lúc đó mới lưu hành rộng khắp ở nhân gian, thì lúc đó mới độ rất nhiều và mới ngừng tới độ rất là nhiều người. Và đến 7 vạn tuổi đó, cái người tuổi thọ 7 vạn tuổi đó, thì 16, ở đây thì Văn nói lộn hồi nãy mình đọc 60, 16 vị Đà La Hán và quyến thuộc mới nhập Niết Bàn, thì khi đó mới giáo pháp mới hết. Đó là nói theo cái cuốn sách gọi là Pháp Cụ Ký. Nhưng mà đó là sách đó thôi, còn chúng ta không biết có sự kiện đó không, nhưng mà đây Ngài Hoàng Niệm Tổ trích ra, đó là ý là nói cũng có cơ hội để gặp pháp, nhưng mà rõ ràng cái chiếc đó không biết, mình cũng không biết đó trích từ đâu đó, chỉ có gọi là Pháp Cụ Trụ Ký, tức là một cái quyển sách, chứ không phải là ấy. Còn chúng ta thông thường thì chúng ta nói giáo pháp chỉ có 1.000 năm chánh pháp, hoặc là 500 năm chánh pháp, 1.000 năm thượng pháp, và còn lại 10.000 năm mạt pháp thì hết, sau đó diệt pháp. Nhưng mà dù nếu như giả thiết ở trên á, thì cũng mừng, nhưng mà quý vị nên biết chỉ khi nào gặp Phật mới được độ thoát mới dễ, chứ còn nếu mà gặp những vị mà không phải Phật á cũng khó độ thoát lắm. Ví dụ như chúng ta lấy câu chuyện thời Đức Phật tại thế, ngài Xá Lợi Phất có một đệ tử thì con nhà thợ bạc, ông đó thì trong 500 kiếp hay 500 đời gì đó là chuyên làm trong nhà thợ bạc, mà chuyên chạm trổ các hoa sen đó. Cho nên là lúc đó ngài Xá Lợi Phất á, dạy cho cái vị tỳ kheo đó, đệ tử ngài Xá Lợi Phất mà, cái pháp gọi là pháp quán bất tịnh. Ngài quán hoài mà không được, quán hoài không được, quán không suốt ngày quán được, không có đắc được quả nào hết. Mà thấy rất là chán nản, thì ngài Xá Lợi Phất cũng không biết cách nào để dạy cho đệ tử mình thành tựu. Thì lúc đó mới dẫn tới Đức Phật. Đức Phật mới nói là tại vì ông không biết ông người này á, là có căn tánh khác, thì bảo ngài Xá Lợi Phất đi chỗ khác đi để ta dạy cho. Đó. Thì lúc đó Phật mới dạy cho ông này nó là ông này làm cái nghề đó, nghề chạm trổ các hoa sen á, thợ bạc á, tức là làm chạm trổ hoa sen thì họ quán bất tịnh sao được, thấy toàn cảnh đẹp không à, cho nên là khi vào báo khai kháng thầy đầu cái công án gọi là đỏ thắm, đỏ thắm tức là thấy đẹp, thấy quán hoa sen, Phật mới biến ra một cái hoa sen à, để cho trước mặt ông ta, và để như vậy cái hoa sen rất là đẹp, màu đỏ đó, nó luôn luôn sáng rực ở trước mặt, để lên hòn đá đó, ông hãy quán đi, ngồi để mà quán, và nói là quán đỏ thắm, đỏ thắm nhìn hoa sen như thế. Thì ông nó quán như thế, nhập vào trong định, nhập vô trong định là thiền định luôn đó. Đó là quý vị thấy Đức Phật mới biết được túc mạng của chúng sanh, mới biết khả năng của chúng sanh, mới dạy cho được cho A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất cũng thua. Cho nên gặp, cho dù gặp có 16 vị A-la-hán đó thì cũng không có ăn thua đâu, gặp Phật mới ngon đó. Cho nên là Phật dạy xong rồi ông đó nhập được thiền định, rồi Phật lại quán sát thấy ông này bây giờ đổi lại, sau khi vào thiền định á thì ngài mới dùng thần thông để biến cái hoa sen đó là đằng trước mặt đó, nó trở thành hoa sen héo thì khô, héo đi. Thì khi vị kia vừa xuất định cái nhìn ấy, ủa sao vậy? Mình mới thấy hoa sen nó đỏ thắm, nó đẹp lắm mà sao bây giờ nó hoành hoéo rồi. Khi đó ông nghĩ ra đời nhân gian giống như say như mộng, tất cả sự việc thế gian vô thường, thân thể mình rồi nó cũng sẽ héo tàn, nó khô, rồi mai mốt nó chết giống như đống xương khô. Ông quan quán như thế một chút sau thì đắc được quả thánh quả đó. Thì lúc đó mới tới trình với Phật, Phật mới tiếp tục thuyết bài kệ nữa, ông chứng luôn A La Hán đó là từ trước đó đó. Thế cho nên là chỉ có Phật mới là đại y vương, Phật mới giảng thuyết được cho khái cơ chúng sanh, chứ nghe theo giả thiết trong chú giải kinh Niệm Thọ nói kêu ôi cũng có 16 đại A La Hán xuất hiện ở nhân gian, thời đó mình gặp được mấy vị đó còn được độ thoát khó à, cái ngày cũng không khó lắm đúng không, gặp Phật mới được. Cho nên ở đây rất hay câu chuyện này, nó quan trọng là gì, gặp Phật, mà không gặp Phật thì gặp được kinh Vô Lượng Thọ cũng được. Cho nên ở đây chúng ta là quá may mắn, tuy không gặp Phật nhưng gặp kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ ba, mời quý vị sang đoạn thứ ba. Như Lai hưng thế nan trị nan kiến, chư Phật kinh đạo nan đắc nan văn, ngộ thiện tri thức văn pháp năng hành, thử diệt vi nan, diệt nhược văn tư kinh, tính nhạo thọ trì, nan trung chi nan, vô quá thử nan. Đây là một đoạn phải nói là người hội tập, Ngài Hạ Liên Cư hội tập rất hay, và đoạn này cũng là một đoạn rất hay. Chúng ta bắt đầu, thứ nhất là Như Lai hưng thế, chữ Như Lai là chỉ cho Phật, một trong 10 hiệu của Đức Phật, từ Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phư thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì Như Lai có nghĩa là cũng là chỉ cho Phật, người nào đã thành Phật rồi thì gọi là Như Lai, chúng ta có thể hiểu như vậy. Hưng thế là xuất hiện ở đời, hưng ở đây là hưng khởi, thế là thế gian. Hòa thượng Tịnh Không ngài có chú giải chữ hưng thế tức là xuất hiện ở đời, tức là Đức Phật mà ra đời đó. Chúng ta nói đơn giản thì Đức Phật ra đời thì sao, nan trực nan kiến hay nan trị nan kiến. Nan là khó, chữ trị hay trực có nghĩa là gặp, kiến là nan kiến, như vậy khó thấy à, có nghĩa là gì à, thế nào là gặp, thế nào là thấy. Thì trong chú giải á, Kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ chữ trực và chữ kiến. Trực là chúng ta có trong thời, ví dụ như Đức Phật ra đời mình sanh đúng thời Đức Phật thì gọi là trực. Còn kiến á, là gặp thấy Phật, thấy Phật là Phật. Cho nên trong đó chú giải có đưa ra một trường hợp đó, giống như lấy tại thành Vương Xá, thành mà thành ấp mà rất là nổi tiếng ở thời Ấn Độ đông dân, thì thời Đức Phật xuất hiện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, xuất hiện tại thành Vương Xá, tổng cộng là khi ngài thành đạo á, là 49 năm, hay là chúng ta theo giáo lý của Nam truyền nó là 45 năm, nhưng chỉ có 1/3 dân trong thành Vương Xá biết có Phật, được gặp Phật. 1/3 thành Vương Xá, 1/3 dân trong thành Vương Xá biết có Đức Phật nhưng chưa từng gặp Phật. một phần ba còn lại không hề nghe biết có Phật tại, cho nên là đó là có cái thành phần gọi là kiến á, kiến là gặp được, còn trực á là đúng thời á, giống như sanh ra cùng cái thời điểm đó nhưng mà không gặp, cho nên là mới gọi là nang trực nang kiến đó. Mà trong kinh gọi là Như Ưu Đàm Hoa, tức là Như Hoa Ưu Đàm, Hoa Ưu Đàm á, quý vị trong nhà Phật chúng ta lấy Hoa Ưu Đàm, Hoa Ưu Đàm là ngàn năm mới nở, tức 1.000 năm Hoa Ưu Đàm mới nở, mà khi nở thậm chí nó 3.000 năm mới nở. Khi Hoa Ưu Đàm nở thì có thánh nhân xuất hiện, là còn có Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, hoặc là có Phật ra đời. Khi nào có Chuyển Luân Thánh Vương ra đời hoặc là Phật ra đời mới mới có Hoa Ưu Đàm. Mà bây giờ nhưng mà như vậy chẳng chưa khó, gặp Phật còn khó hơn, cho nên mới có bài kệ như thế này: Hoa Ưu Đàm ngàn năm còn nở, Phật ra đời khó gặp hơn hoa. Hỡi ai ơi trân quý pháp màu, tu tinh tấn lên bờ giải thoát. Thiền Trang xin đọc lại lần nữa: Hoa Ưu Đàm ngàn năm còn nở, Phật ra đời khó gặp hơn hoa. Hỡi ai ơi trân quý pháp màu, tu tinh tấn lên bờ giải thoát. Thì có nghĩa là gì? Gặp Phật khó không vậy? Chúng ta hiện nay không có gặp Phật. Nếu mà nói ra đúng á, là chúng ta nên gặp kinh Phật thôi, chứ còn không gặp được Đức Phật. Nên Như Lai Hưng Thế Nang Trị Nang Kiến, thì rằng thích đọc nang trực nang kiến hơn, nhưng mà mọi người quen cái chữ trị thì mình cứ để chữ trị. Nang trị nang kiến là khó gặp khó thấy. Đằng sau nói tiếp: Chư Phật kinh đạo nang đắc nang văn. Tức là kinh điển và giáo pháp của Phật, đạo đây là giáo pháp của Phật, của chư Phật đó, thì khó được, nang đắc là khó được, nang văn là khó được nghe. Cái đây cũng khó lắm quý vị. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chữ chư Phật kinh đạo. Chữ đạo có nghĩa là chỉ lý luận và phương pháp tu hành. Nghĩa là gì? Nghĩa là đối với kinh điển chúng ta thấy rõ ràng, kinh điển của chư Phật, giáo pháp của chư Phật, phương pháp tu hành của chư Phật cũng gọi là khó được, khó nghe. Thế nào là được? Trong chú giải nói tay cầm quyển kinh gọi là được. Ví dụ chúng ta cầm được kinh Vô Lượng Thọ gọi là được kinh. Còn nghe là gì? Nang văn, nghe là nghe mà hiểu được, hiểu được. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ đây chúng ta hay, người xưa hay đúc kết là gì? Thân nhân thân nang đắc Phật pháp nang văn, thân người khó được Phật pháp thì khó nghe. Đấy, cho nên ở đây toàn là điều khó. Mà bây giờ Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời thì cũng đã không gặp rồi, mình không có được cái điều khó thứ nhất đúng không? Nhưng mình được cái điều khó thứ hai, đó là gì? Chư Phật kinh đạo nang đắc nang văn mình được. Đấy, quý vị thấy cái khó đầu tiên á, là khó nhất thì mình không được, mình không rớt vào cái vòng đó, Phật mình đâu gặp đâu. Bây giờ nên ngay cả Đại sư Huyền Trang á, quý vị thấy ngài Huyền Trang á, khi khai Ấn Độ có thiết nói, có nhiều người không đồng ý nhưng mà Huyền Trang có thấy có thiết nói đó, nói ngài Huyền Trang ngày qua Ấn Độ, ngài tới Bồ Đề Đạo Tràng, ngài mới nói, ngài làm bài kệ là gì mà Thiền Trang cũng hay đọc, mỗi lần đọc thật sợ Thiền Trang không cảm động. Lần này chắc không nên đọc. Tức là gì? Chúng ta thì có bài kệ đúng không? Ngài Huyền Trang nói là gì? Ý ngài nói là gì? Ảo não, câu cuối cùng á, là ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Còn nếu mà hai câu đầu là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt dĩ, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là gì? Phật tại thế thời, nó là khi Phật tại thế đó thì sao? Ngã là con, thượng trầm luân là con còn sa đọa, con còn chìm ở đâu á, đường nào, địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở đâu cũng biết, chìm trong nhân gian ở đâu không gặp được Phật. Kim đất nhân thân Phật diệt dĩ, tức là nay con được thân người rồi thì Phật diệt độ mất tiêu rồi. Đó. Ảo não tự thân đa nghiệp chướng, là tự buồn rầu buồn tủi phận mình nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, có nghĩa là không có thấy được thân vàng của Đức Thế Tôn. Không biết sao nhưng mà Thiện Trang mỗi lần đọc bài này Thiện Trang rất cảm động, vì thật sự thấy mình lúc đó thật sự vậy, đúng là không có có gặp, không có thấy được thân vàng của Đức Thế Tôn, không có được tận kiến tận mắt gặp được Đức Phật. Chúng ta chỉ có được ở cái điều thứ hai là chư đạo Phật kinh đạo nan đắc nan văn, chúng ta cũng được rồi, dù sao cũng hạnh phúc đúng không? Chúng ta không được vòng số 1 đó, nhưng mà chúng ta được vòng số 2, có thể là được nghe Phật pháp, thì chúng ta được điều này cũng khó được lắm, tại vì thật ra trên thế giới bao nhiêu tỷ người cũng không có gặp được. Hồi xưa khi đi dạy á, Thiện Trang cũng hay, tại vì khi mà còn dạy học, Thiện Trang dạy giỏi, Thiện Trang cũng hay lấy ví dụ này để nói cho học sinh dễ hiểu. Thiện Trang nói lấy học sinh trong trường này, tức là trường Thiện Trang dạy học, có khoảng 300 học sinh một khóa, tổng cộng là 1.000 học sinh, trên dưới 1.000 học sinh, nhưng chỉ có 1/3 học sinh đó, học suốt 3 năm được học Thiện Trang. Tức là có 3 năm học đó, lớp 10, lớp 11, 12 á, có học Thiện Trang chỉ được 1/3, tức là khoảng 300 em được học. Tại vì Thiện Trang mỗi năm dạy 3 lớp, 3 lớp thì tầm khoảng 100 học sinh. Cho nên dạy 3 năm á, thì tầm được 300 học sinh, Thiện Trang nói vậy đó. Đó, tức là một khóa là 3 khóa là cái tính ra là 1.000 học sinh đó. Như vậy, còn 1/3 học sinh có biết nghe thấy thầy Thiện Trang dạy hay vấn đề này này kia vân vân, nhưng mà chỉ có nghe thấy nói thôi chứ không có biết thầy Trang dạy đó như thế, cho nên chứ không có được học đó. Đó là thành phần thứ hai, giống như tại thành Vương Xá vậy đó. Rồi còn 1/3 nữa thì không biết luôn, có thầy 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 Trang dạy toán hay không biết luôn, thậm chí không biết, nhưng mà đỡ trường tất nhiên là biết đó. Có nghĩa là nhưng có một số đứa nó vô tâm nó không biết thôi, chứ còn thật sự đa số phải biết, tại mình hồi đó mình dạy, mà thậm chí sau này làm tổ trưởng nó chẳng ai không biết, lúc nào tổ trưởng với tổ phó lên trao thưởng vân vân, làm các hoạt động nhiều lắm, cho nên là phải biết thôi đó. Thì ở tại thành Vương Xá có một bà đó sanh cùng ngày cùng cùng tuổi Đức Phật luôn đó, mà không hề biết có Đức Phật đó. Cho nên là rất là đáng thương đó. Thì cái bài kệ mà vừa rồi thì đang đọc á, nó có mấy phiên bản khác nhau á quý vị, ở trên mạng nó có mấy phiên bản khác nhau, có một số phiên bản thế này thế kia á, thì do không biết sao nhưng mà có một cái phiên bản quý vị chép ở trong cái bản gọi là Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Đinh Am á, ngài có sửa lại khác vừa rồi thì đang đọc hay sao, hay là đôi khi thì đang đọc nhầm qua đọc lại. Nhưng mà tóm lại là cái ý đó là người ta nói là từ Đại sư Huyền Trang, sau này có nhiều người nhắc lại. Ví dụ như ngài Đại sư Tịnh Am, ngài có trích trong Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn có, hoặc là một số tác phẩm khác thì đang có tìm thấy khó. Cho nên chúng ta nói tóm lại đại ý, mỗi lần thằng đang đọc trời không biết nó xuất phát từ đâu, có thể đọc nhầm qua bài của trong Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, hoặc là một cái bài khác ở trong Đại sư Hư Vân. À, hoặc là bài của ngài Tinh Văn, Pháp sư Tinh Văn bây giờ ngài cũng có cũng cũng dùng, hình như còn có sửa một hai chữ gì đó, nên đôi khi đọc nhiều quá rồi nó nhầm, đó là cũng quý vị thông cảm. Nhưng mà ý đại ý thì Trang đọc là bài kệ là như vậy, nói ra là sự buồn xót thương cho chính thân mình nhiều nghiệp chướng, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được thân vàng Đức Thế Tôn. Mà bây giờ thôi mình không thấy được thân vàng Đức Thế Tôn, mình cũng gặp được kinh Phật rồi thì cũng mừng là đúng không quý vị, chúng ta dù sao cũng rớt được một hai. Nhưng mà còn những điều khác nữa, chúng ta nghe tiếp đây. Ngộ thiện tri thức, văn pháp năng hành, thủy dược vi nan. Gặp được thiện tri thức, chứ ngộ đây là tao ngộ, là gặp được thiện tri thức, bậc thiện tri thức khó tìm lắm quý vị. Đó, mà nghe pháp rồi, gặp được thiện tri thức là mà nghe pháp đó có thể hành, hành đây là phụng hành đó. Thì việc này cũng là nan, cái thử việc quy nan, việc này cũng là khó. Đó, còn đằng sau nữa, nhược văn tư kinh, tính nhạo thọ trì, nan trung chi năng, vô quá khứ năng. Nếu mà nghe kinh này, văn tư tu đó, nghe hiểu và tu theo kinh này, tư kinh là kinh này, chữ nhược mà nếu tính nhạo thọ trì là mình tin và mình ưa thích, tính là tin, nhạo là ưa thích, rồi thọ trì tức là thọ trì đọc tụng đó, mình tin theo, mình làm theo đó, thì Phật nói là nan trung chi nan, tức là khó ở trong khó, khó ở trong khó, tức là những trong những cái khó thì cái này là khó nữa, khó nhất nữa, vô quá thử nan là không có gì khó hơn được nữa. Cho nên nếu ai làm được này là chúng ta được vượt qua ba cái vòng, ba vòng khó. À, quý vị thấy ba vòng khó, vòng thứ nhất chúng ta không có đạt được, tại vì thời Đức Phật không có. À, bây giờ không gặp Phật rồi chúng ta không có được cái vòng đầu tiên. Cái giống như đi tư ứng cử, bây giờ ứng cử làm tổng thống mình không có cơ hội làm tổng thống được, mình chỉ có thể ứng cử làm cái chức giám đốc thôi. Đó thì mình đã đạt được rồi ba vòng, vòng vòng một, vòng hai, vòng ba mình đạt hết. Vòng một là gì? Gặp được kinh Phật đó, có kinh pháp chư Phật đó mình gặp được. Đó. Mình đã gặp, mình được nghe giảng là được điều thứ nhất. Điều thứ hai gặp được thiện tri thức, mình y giáo phụng hành theo là điều thứ hai. Thiện tri thức chúng ta là Hòa Thượng Tịnh Không, là Chư Tổ Tịnh Độ Tông, vân vân. Và điều thứ ba nữa là nghe tin này mà mình thấy hoan hỷ, sanh tâm hoan hỷ, tin tưởng và tu hành theo. Đó là điều khó trong tất cả những điều khó, không gì khó hơn được. Vì sao? Nhược bất bản tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Tức là nếu mà xa xưa không có tu phước, tu huệ thì đối với pháp này không có nghe đâu, không nghe nổi đâu. À, bây giờ Thiện Trang giảng đến chữ thiện tri thức. Tại vì quý vị nghe chữ thiện tri thức này quan trọng vô cùng. Tại vì không biết thiện tri thức thì sai được. À, mình gặp ác tri thức là mình đi vào đường ác thôi. Mình gặp tà tri thức là mình đi vào đường tà. Mình gặp lệ tri thức thì mình đi vào đường lệ. Mình cho nên thiện tri thức rất quan trọng. Bây giờ đầu tiên là chú giải về thiện tri thức ở đây. Hòa thượng nói chú giải là chỉ cho người chánh tri chánh kiến như pháp tu hành, người có thể dẫn dắt chúng sanh hướng về thiện đạo, tức là con đường thiện. Ở đây thì Hòa thượng chú giải đơn giản, đầu tiên là người có chánh tri chánh kiến như pháp tu hành, tức là họ phải tu hành đúng pháp, đúng không? Rồi có thể dẫn dắt chúng sanh nữa hướng về con đường thiện, là điều đó, đó là thiện tri thức. Còn nếu như mà nghe rõ đó, thật ra cái chỗ này giảng vẫn chưa rõ, lần trước Thiền Đăng đã giảng như vậy rồi, bây giờ mấy quý vị nghe kỹ, Hòa Thượng Tịnh Không ngài dùng tới hai tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 575 và 576 chỉ giảng về thiện tri thức thôi. Quý vị nghe kêu khó nghe hai tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 575 576 giảng về thiện tri thức. Thiện tri thức thì thế nào? Nghe đó sẽ hiểu. Ở đây Thiện Trang cũng xin trích trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ có thế nào là thiện tri thức. Định nghĩa sâu hơn lần trước ha, chứ không giảng theo lần trước. Đó. Thì trong Pháp Hoa Văn Cú quyển thứ tư, tức là quyển thứ tư của kinh Pháp Hoa Văn Cú, tức là chú giải kinh Pháp Hoa. Văn danh tức là nghe tên thì gọi là tri, tức là biết đó, nghe được tên đó, gọi là biết. Kiến hình thấy hình đó, thì gọi là thức, là người mà có lợi ích đối với con đường đạo Bồ đề của ta, gọi là thiện tri thức. Có nghĩa là thiện tri thức là quý vị đã biết tên, nghe tên người ta, quý vị thấy hình của người ta, và người đó đó là có lợi ích đối với con đường giác ngộ của ta thì gọi là thiện tri thức. Đó là mới nói đơn giản, có lợi ích nha, không có lợi ích thì không được. Rồi Viên Giác Kinh Đại Sớ Thập Ngũ, tức là quyển thứ 15 của kinh Viên Giác, đại sớ của kinh Viên Giác, cái chú giải kinh Viên Giác nói thiện năng tri chân thất vọng, tức là khéo biết được đâu là chân, đâu là vọng. Tri tật thức dược, tức là biết bệnh mà cho thuốc. gọi là thiện tri thức. Và điều này cao hơn nha. Phải biết đâu là chân, đâu là vọng, biết bệnh, biết thuốc, thì mới gọi là thiện tri thức. Chứ mà mình làm thiện tri thức mà mình không biết đâu là chân, đâu là vọng, đâu là rốt ráo, đâu là cứu cánh, thì rồi mình không biết bệnh của chúng sanh, mình không biết bệnh nó cho thuốc thuốc nào, chúng sanh nó tu căn tánh nào, thì mình làm sao mình có thể là thiện tri thức được. Đó, đó là viên giác kinh đại sớ. Tiếp tục trong kinh Pháp Cú nói, Phật nói thiện tri thức là có thể thiết pháp sâu, nói không vô tướng vô nguyện, các pháp bình đẳng, không nghiệp không báo, không nhân không quả, cứu cánh như như, trụ ở thực tế. Thì Trang xin đọc hết rồi thì Trang giải thích lại lần nha. Nhưng mà thôi từ bây giờ giảng đoạn đó đi. Tức là đầu tiên á, thiện tri thức là gì? Đầu tiên phải thuyết pháp được sâu, nói được cái pháp không vô tướng vô nguyện, quý vị không, phải có thiện tri thức, có tiêu chuẩn ở đó đó. Đây là kinh Pháp Cú nói nha, phải có thể nói được pháp sâu nè, nói được pháp không nè, vô tướng vô nguyện, không nói được mấy cái đó thì không được rồi. Rồi các pháp bình đẳng, không có nghiệp không báo, không nhân không quả, cứu cánh như như. Lần sau khó quá, rồi sao mình nói là có, thường mình nói có nghiệp có báo mà sao mình nói không có nghiệp không có báo, không có nhân không có quả luôn, cứu cánh như như, khó vậy. Đó là nói rốt ráo đó quý vị. Rốt ráo là như cái lời lúc nãy mà đại sư Vĩnh Gia nói đó, liễu tắc nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ân tru tu hoàng túc trá. Tức là đó, đó nói là không nhân không quả, không nghiệp không báo, là khi nào mình liễu thoát thành tử rồi thì không có gì hết, cảnh giới Như Lai niết bàn là tỉnh ra rồi, làm gì có nghiệp, không làm gì có báo, làm gì có nhân, làm gì có quả. Đó là cảnh giới rốt ráo, cho nên mới nói là rốt cứu cánh như như, trụ ư thực tế. Thực tế có nghĩa là tự tánh, trụ ở trong tự tánh, thực tế lý địa đó, chúng ta thường nói đó, trụ trong thực tánh. Như vậy đây là phải là gì, bậc nào đó quý vị, bậc Bồ Tát nó mới làm được chứ, khó quá mình làm nổi, đúng không, không làm nổi. Cái đoạn thế cuối cùng là trụ trong thực tế là chịu thua, nó chỉ có Phật mới làm được, thoát thân đại sĩ mới làm được. Rồi bắt đầu nhiên ư tất cánh không trung, tức là nhưng mà ở trong cái rốt ráo không đó có thể mạnh mẽ để mà kiến lập tất cả pháp, đó là thiện tri thức. Đó, khó quá đúng không? Tức là tuy là biết tất cả các pháp không, các không có vô, không có tướng, không có nguyện, các pháp bình đẳng, rốt ráo ba la mật vân vân, không nghiệp, không nhân, không quả, không báo, trụ trong thực tế lý địa, tức là trụ trong tự tánh, tức là chứng được thường tịch quang rồi. Nhưng mà sao? Tuy trong đó nhưng mà vẫn lập ra các pháp rất mạnh mẽ để mà độ sanh, đó gọi là thiện tri thức. Đúng nghĩa, đúng tiêu chuẩn quá cao, đúng không quý vị? Thiện tri thức là cha mẹ của ông, có thể dưỡng nuôi dưỡng các ông trên thân bồ đề, nên nuôi dưỡng các ông trên thân bồ đề. Thiện tri thức là con mắt của các ông, có thể giúp cho các tất cả cái gì thiện ác, con đường thiện ác. Đó, tức là gì ở đây tạm tạm dừng. Rồi thiện tri thức là con thiền luôn anh. Nói chung Phật đưa ra tới 21 ví dụ trong kinh Pháp Cú để nói là tầm quan trọng của thiện tri thức. Bây giờ thiện tri thức như thế nào? Thiền chúng ta lấy tiêu chuẩn của Hòa Thượng hay nói thiện tri thức đó, là thời nay không làm được như vậy đâu. Đó, chỉ có thể nói là gì trong kinh Viên Giáp nè. Đây Thiền Trang thì đoạn này rất hay, có lẽ là bữa hôm sau mình giảng tiếp. Nhưng mà xin nói thêm chút xíu nữa là thiền tri thức đối với Hòa Thượng ngài giảng trong hai tập đó thì ngài nói quan trọng. Và bây giờ tìm người thiền tri thức phải là người có tu, có học, có chứng. Mà bây giờ nếu mà không có tìm được người có tu, có học, có chứng ba điều thì bây giờ mình bí quá, tìm người thứ hai. Người thứ hai là có học, có tu. và không có chứng, không có, nhưng mà phải có, nhưng người đó cái kiến giải không sai, cái nói con lời của người ta nói đúng đó, chứ nó mà sai là tiêu rồi, không phải thiện thì thất, bây giờ không tìm được, bây giờ coi cũng được bậc đó. Cho nên gọi là ngài thiên thai trí giả đó, ngài mới nói là gì, nếu có thể tu nói được làm được là gọi là quốc bảo, có tu có chứng đó gọi là quốc bảo. Còn nếu như mà không có chứng được á, con không thể nói pháp đúng được đó, đó mà tu đó, có tu cũng khá khá đó, đó gọi là gì, nói pháp đúng đó gọi là quốc sư. Quốc sư cũng ngon rồi đó, chứ bây giờ kiếm không ra, bây giờ thì biết ai chứng đắc đâu, đúng không quý vị? Mà ai mà xưng á, chứng là không có chứng đó. Ai mà xưng mình chứng là chắc chắn không chứng, tại vì Phật trong giới luật của tỳ kheo cũng có nói, mình người đã, dù đã chứng quả cũng không được nói, trừ chỉ khi nào nói cho bậc để ấn chứng, hoặc là trong một số phương tiện riêng trường hợp nào đó đặc biệt, vì cái gì đó không biết nào nói, ví dụ như để lưu lại cho đời sau niềm tin hay cái gì trước khi ta diệt độ đó, vân vân, hoặc là trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói vậy đó, tức là khi trước khi diệt độ có thể nên để niềm tin cho đời sau thì mới nói mình chứng gì đó thôi, nó chứ còn bình thường không không được nói đó, đó là dặn dò. Vậy thì những điều này thật sự mà nói đã thiền tri thức là khó, tại vì thiền tri thức là cái giống như là cái thiền dẫn đường, mình mà không gặp được thiền tri thức là sai, là đi lạc đường. Cho nên hồi xưa ngài Tịnh Không ngài nói đó, thiền tri thức rất quan trọng. Khi ngài tới cầu pháp tại Đại Trung á, hòa thượng nói thời nay có nhiều vấn đề đúng không, đầu tiên là thiện tri thức khó cầu khó lấy, tại vì tìm được người hiểu được pháp tu đúng pháp là đã khó đó. Ở đây chúng ta xin lỡ rồi, thiền căn đọc thêm một đoạn nữa, đoạn sau này mới mới quan trọng. Ở trong đó nói là gì, đây đây kinh Viên Giác, đây kinh Viên Giác luôn này, lấy kinh Phật. Vị vị thế chúng sanh, tức là chúng sanh đời mạt pháp, vừa phát đại tâm cầu thiện tri thức, muốn tu hành, người muốn tu hành phải cần phải cầu người tất cả chánh tri kiến, tức là đầu tiên là phải có chánh tri kiến, tâm không trụ tướng, không có đắm vào cảnh giới thanh văn viên giác, tuy hiện trần lao, tâm thường thân thanh tịnh, thị hiện có các lỗi lầm, tán thán phạm hạnh, không khiến cho chúng sanh vào mất lục nghi, cầu người như thế liền được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tâm Bồ Đề. Đây là tiêu chuẩn của thiền tri thức trong kinh Viên Giác, chúng ta lấy lời Phật là chính xác nhất. Tức là chúng sanh đời mạt pháp á, khi mà đã vừa mình phát tâm lớn rồi để tu hành á, thì phải cần cầu thiện tri thức. Mà người muốn tu hành á, thì phải cầu được người như thế nào? Đầu tiên phải người có nhất thiết tri kiến, tức là chánh nhất thiết chánh tri kiến, tức là cái tất cả cái chánh kiến của họ phải chính xác. Tâm của họ không trụ tướng, không trụ tướng nha, chứ không phải trụ vào danh văn lợi dưỡng là không phải, không được, danh tiếng rồi vân vân đó, đó không được. Rồi bất trước, tức là không trụ vào, không phải đắm vào cảnh giới của thanh văn viên giác, họ phải là Bồ Tát đó. Tuy rằng hiện trần lao với ở trong cái cuộc đời sống của họ rất là bận rộn, nhưng mà tâm hằng thanh tịnh, tâm luôn luôn thanh tịnh. Hòa thượng nói giống như ngài Lý Minh Nam, công việc của ngài rất nhiều, ngài làm bao nhiêu công việc, vừa xử án nè, vừa làm viên chức nè, vừa đi dạy học nè, vừa hướng dẫn 48 ban niệm Phật nè, mỗi tuần dạy một buổi kinh nè, giảng một buổi lớp Hoằng Dương, gọi là giảng sư đó, đó đào tạo giảng sư đó, đào tạo gọi là lớp Hoằng Pháp, rồi một tuần dạy một buổi cổ văn, một tuần dạy một buổi thi họa, rồi rồi còn bệnh viện Bồ Đề, nhà nuôi trẻ gì đó vân vân. Rồi mỗi tháng gặp 48 ban niệm Phật đó, ngài bận rộn như vậy, không có tối mũi mặt mày như vậy, ngài còn là bác sĩ đông y chữa bệnh cho người nữa, mà tâm ngài luôn hằng thanh tịnh, đó đạt được điều đó đó quý vị. bận rộn như vậy nhưng mà tâm vẫn thanh tịnh được đó. Cho nên tiêu chuẩn này là thấy rõ ràng á, còn mấy tiêu chuẩn kia mình không biết đúng không, mình nghe người ta giảng rồi đó, nhưng mà đây đó là thanh tịnh rồi. Thị hiện các lỗi lầm, tức là đời nay chắc chắn phải có lỗi lầm thôi. Thị hữu chư quá, tức là thị hiện có các lỗi lầm, nhưng mà dù mình có lỗi nhưng mình không bào chữa, mình vẫn tán thán phạm hạnh, tức là phải khen ngợi phạm hạnh, khen ngợi phải tu từ giữ giới, phải tu phạm hạnh tức là giữ giới đó, tu các điều tốt lành trong phạm hạnh, điển hình nhất là không dâm dục đó. Rồi gì, bất linh chúng sanh nhập bất lục nghi, tức là không khiến cho chúng sanh rơi vào cái trường hợp là không có tu theo giới, không tu theo luật đó. Thì cầu người như vậy thì liền được thành tựu A Nậu Đa La Tam Muội Tâm Bồ Đề, tức là chắc chắn là sẽ thành tựu liền, mau chóng thành tựu thôi. Quý vị cầu đúng thiện tri thức rồi, cho nên quý vị nhớ đoạn này nha. Bữa chắc là bữa sau chúng ta sẽ giảng tiếp, tại vì rất quan trọng thiện tri thức, mà trong đây là kinh Viên Giác nói, tức là lời Phật nói. Đó, chúng ta phải cầu được như thế, cầu được người đầu tiên là cái gì, tất cả tránh tri kiến. À, tâm không trụ tướng, chứ bây giờ mà ham được vận động làm đủ các chuyện này kia rồi danh văn lợi dưỡng sắc rồi vân vân thì thôi khỏi nói, không phải là thanh thiện ý thức đó. Rồi không có tham đắm vào cảnh giới của thanh văn nghiên giác, tức là phải Bồ Tát cho lên đó, cầu đó. Tuy rằng rất là thể hiện trần lao, tức là bận rộn mệt mỏi trong đời sống, rất là bận rộn, nhưng mà tâm họ luôn thanh tịnh. Và tuy là có những cái thể hiện có những lỗi lầm, nhưng mà luôn luôn tán thán phạm hạnh, tức là tuy tôi không tu được giới luật nhưng mà tôi tán thán phạm hạnh, tôi tán thán những người tu phạm hạnh, tôi khiến cho tất cả mọi người đều tu phạm hạnh, chứ không có khiến cho họ rớt vào không có phạm hạnh, không có tu giới luật, là bất linh chúng sanh nhập bất lục nghi. Thì cầu người như vậy thì mới liền đắc được thành tựu A Nậu Đà La Tam Muội Tâm Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khó à? Đó, đây là tiêu chuẩn thiện tri thức nha, rất quan trọng đó. Cho nên là chúng ta mà cầu được như vậy thì quá tuyệt vời. Đầu tiên là phải tránh chi kiến, bây giờ tránh chi kiến không biết đúng không, làm sao biết được đâu đâu là tránh chi kiến. Người nào cũng nói mình giỏi, người nào nói mình tài đó. Cho nên nhiều khi mình lạc vào trong đó mình cũng không biết được nào là, nhưng mà chúng ta nhìn mấy điều sau thì dễ hơn đó. Tâm không trụ tướng thì dễ nè đó, không có trụ vào tướng, không có chấp tướng đó. Rồi là cái gì, tuy không có đắm vào cảnh thanh văn viên giác mà, thì cái đó thì khỏi nói đi, cũng 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 đa số chúng ta cũng cầu thành Phật mà đó, ai cũng nói mình cầu thành Phật mà, bây giờ đâu biết được cảnh thanh viên văn viên giác đó. Tuy rằng hiện trần lao, tức là hiện cái sự khổ sở trong đời đó, nhiều việc vân vân bận rộn hay thế nào đó, nhưng mà tâm họ luôn thanh tịnh, tâm hằng thanh tịnh. Tuy là thể hiện các lỗi lầm, có các lỗi lầm nhưng mà luôn luôn khen ngợi phạm hạnh, nhớ nha. Ai mà nói là không cần tiểu giới vân vân thế này kia rồi đó, đó là không khen ngợi phạm hạnh đó, đó thì ta tiêu rồi đó, không phải thiền tri thức đâu đó. Đây tiêu chuẩn này, kinh Viên Giác, kinh Viên Giác thuộc thiền tông, kinh Viên Giác thuộc kinh khai ngộ, mà còn nói là phải không khiến cho chúng sanh vào bất lục nghi, tức là họ sẽ khiến đừng khiến chúng sanh là rớt vào không có tu giới luật đó, kinh Viên Giác đó. Nên nhớ nha, đây đoạn này quý vị nghe cho nên rất là hay. Thật sự mình nói tiêu chuẩn cái thiện tri thức nằm ở đây, và chú giải của ngài Hoàng Tổ rất hay. Không tâm không trụ tướng à, vậy tiêu chuẩn không trụ tướng quý vị cứ coi ai có công phu nhiều bớt ít trụ tướng như nào thì đó có thể thiện tri thức càng tốt. Nhưng mà nếu mình hạ hạ thấp xuống ngoài dính một ít dính nhà đó, nhưng mà chắc chắn có lỗi lầm, tại vì sao, trong thời mạt pháp phải có lỗi lầm thôi, không có làm được hết. Thời mạt pháp quá nhiều lỗi lầm, nếu tại vì sao, chúng sanh thời mạt pháp quá khó sống trong đời này, làm sao mà tiêu tiêu được. Bây giờ ví dụ như quý vị muốn không có lỗi lầm thì người xuất gia chỉ ôm mình bát đi khất thực thôi, chứ còn không làm gì hết, không có giảng pháp, không làm gì. Chứ bây giờ giảng pháp vô bắt đầu là cũng có việc rồi đó, đồng đại chúng suốt ngày điện thoại alo thế này kia đó, vân vân đủ thứ chuyện rồi. Tất nhiên khi tiếp xúc xã giao nhiều thì tất nhiên nó sẽ có những cái chướng ngại, tất nhiên nó có những việc không hoàn thành như ý. Ví dụ như bận quá đang tiếp người này vừa hết rồi, hoặc là người ta đang bận thế này thế kia, làm sao đáp ứng cho người kia, cho nên phải có lỗi lầm, rồi có những cái sơ xuất vân vân. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy. Và chắc chắn là thiện tri thức dù thế nào cũng sẽ bị nhiều người phỉ báng. Hòa Thượng nói giống như ngài khi thân cận ba vị thầy, Hòa thượng đầu tiên thân cận với ngài Phương Đông Mỹ thì nghe những người ở quê, tại vì cùng phái đồng hành ở quê hương của ngài mà, thì nói là ngài Phương Đông Mỹ, giáo sư Phương Đông Mỹ nó là thế này thế kia, nói tùm lum hết, nói thường nhỏ có nhiều lỗi lầm, ông đó hư lắm thế này kia đủ thứ chuyện. Hòa thượng nói họ nói vậy nhưng mà ngài vẫn cứ tới học với giáo sư Phương Đông Mỹ thôi. Vì sao? Ngài nói là họ nói đó là những người đó học biết cái chuyện hồi xưa quá khứ, còn bây giờ ngài giáo sư Phương Đông Mỹ bao nhiêu năm ngài học Phật rồi khác rồi, ngài đâu có giống vậy, mà họ nói đó là nói chuyện quá khứ thôi. Cho nên là và nói ngài ngã cốc ca ngã mạng thì coi không gọi là mắt để trên đầu trên trán á, không có để như không coi ai ra gì, ngài cứ học miễn mình đã tới học thôi đó. Sau khi học ngài giáo sư Phương Đông Mỹ bắt đầu tới học đại sư chuyên gia, thì ngài có người nói phỉ báng đại sư chuyên gia là hòa thượng chính trị, chữ hòa thượng chính trị bây giờ chúng ta gọi là gì, sư sư quốc danh đó đó, dùng cái từ đó đó. Nó lại nói như vậy, tiếp tục nói như vậy là mà ngài nói mỗi lần tiếp đại sư chuyên gia ngài thấy thuyết tuyệt vời thế này kia nên cứ học thôi, còn ai nói gì nói, chứ không là nếu mà nghe lẫn lời đó mất lợi ích. Cho nên hòa thượng nói phải có chánh tri kiến mình mới biết cái lời phân biệt ai nói. Hòa thượng nói cái người nói đó có đụng cùng đẳng cấp hay không, người ta dở đẳng cấp thấp hơn người ta đâu có thể đánh giá được cái người cao được, cho nên phải nghe từ trên chứ không có nghe từ dưới đó. Hòa thượng Tịnh Không quý vị nghe lại hai tập đó đi, 575 576 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa. Và sau khi đó bắt đầu hòa thượng tới Đài Trung nghe học tiếp sau cái ngày đại sư thiên gia viên tịch đó, để lại sao lợi vân vân, người ta hết dám nói hòa thượng chính trị, hòa thượng quốc danh gì hết, sư quốc danh gì hết. Rồi bắt đầu qua đến ngài Lý Bình Nam lại nghe tiếp nói nữa, rồi ông Lý Bình Nam thế này kia nói tứ tung, nói đủ thứ các chuyện, bao nhiêu lỗi lầm nào tứ bảo, tức là tam bảo thôi, bây giờ quất cho ngài tứ bảo phỉ báng đủ thứ chuyện nha. Nhưng mà ngài nó vẫn tin, vì sao? Mình tiếp xúc người mình phải biết chứ, mình học pháp mình biết chứ đó, mình học pháp mới. Và tất nhiên thầy vân vân cũng có những cái sai sót, vẫn có lỗi lầm, ai chả có đó. Chứ nếu mà vì những cái sai sót nhỏ lỗi lầm đó mình bỏ rồi, bây giờ tìm được thầy nào nữa đâu, có ai nữa đâu đó. Ngài nên ngài hòa thượng ngài nói ngài học, và khi học đó cũng rất nhiều chướng ngại, bao nhiêu đồng tu đông quá mà, thì có người rồng rắn lẫn lộn, có người muốn đuổi hòa thượng, gây chuyện với hòa thượng. Hòa thượng nói khi nào thầy chưa đuổi tôi không có đi khỏi nơi này, tôi nhất thiết tôi học, thầy chưa đuổi mà. Ngài Lý Bình Nam không đuổi, ngài không ra đi, quyết tâm học. Và ngài có lần ngài tức quá, ngài cũng nói rằng tôi sau khi học xong rồi tôi sẽ không trở lại Đại Trung Trung nữa đâu. Ngài hòa thượng ngài nói, và sau này gần như là hòa thượng cũng không trở lại Đại Trung, và chỉ có lần, cho nên là chỉ có lần khi ngài Lý Bỉnh Nam tịch đó, bản sanh đó, thì hòa thượng trở lại Đại Trung, đó là hình như lần duy nhất, sau này thì không nữa. Bởi vì sao? Đại Trung sau đó chia chia rẽ niên xã, Đại Trung chia bè chia phái rồi tứ tung sau khi hòa ngài Lý Bỉnh Nam tịch, và cuối cùng cũng không có được. Cho nên một dạng người niệm Phật chỉ vãng sanh được 3 đến 5 người là ngài Lý Bình Nam nói vậy. Cho nên rất khó thời mạt pháp quý vị, tìm được thiện tri thức là khó. Khi tìm rồi đúng được thiện tri thức cố gắng nương tựa là cái khó lắm. Mỗi khi mà mình bỏ qua lỡ qua cơ hội rồi không còn nữa. Nhiều khi trong đời mình có gọi là thiện tri thức á, có thể cầu, cầu cũng không được, có thể gặp mà không thể cầu. Cầu không được đâu, cầu làm sao được? Không có đâu ra. Cầu cái gì cầu hoài không có, nhưng mà có thể gặp mà không thể cầu. Còn có khi người người cả đời người ta tìm đâu không biết, biết thiện tri thức đi dòng hết nam tây đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cũng có. Hôm nay trong thiện gian xin giới thiệu quý vị thiện tri thức đó là kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà để giảng ra thì có hòa thượng Tịnh Không, bây giờ là thiện tri thức của chúng ta cứ bám theo ngài. Bây giờ ngài hết giảng rồi chúng ta cứ tiên giảng theo đó. Và thiện tri thức là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ, thiện tri thức là chú giải của Tổ sư Đà Đức, mình cứ bám theo đó là những chắc chắn nhất, cứ theo đó. Đó cho nên là bây giờ mình học như thế là thiện tri thức. Còn người có thể thay đổi, mọi thứ đều sẽ thay đổi, thế gian là vô thường, tất cả mọi thứ rồi thay đổi, không có gì chắc chắn, đúng không? Ai ai cũng có thể thay đổi, nhưng pháp không bao giờ đổi. Người có thể sai, pháp không bao giờ sai. Người có thể mạt, pháp không có mạt, quý vị nên nhớ, người có thể mạt, pháp không bao giờ mạt. Mình y giáo phụng hành, mình thật thà nghe lời thật làm thì mình sống trong chánh pháp. Mình có dùng tâm cầu học, mình dùng tâm hết lòng thành kính để học thì mình học được những điều tốt đẹp nhất. Còn cứ nghe người này nói, người kia nói qua nó lại, cuối cùng mình mất cái niềm tin, thì cái đó là cái chuyện là mình không có trí huệ đó. Giống như có số người nghe hòa thượng bao lâu năm rồi đó, mà nghe những người khác phỉ báng hòa thượng cái bắt đầu bỏ hòa thượng đó, rồi quay lại chửi hòa thượng nữa, thì đang thấy đồng tu tịnh độ đó hồi trước đó chửi tại hòa thượng nữa, nó nói thế này kia rất là nặng. Thì đang nói mấy người dù sao mấy người cũng đã từng học hòa thượng bao nhiêu năm, nhờ hòa thượng mấy người mới biết được Phật pháp. Bây giờ mấy người biết Phật pháp rồi, dầu bây giờ chạy qua năm triền đi nữa cũng không được chửi hòa thượng. Mình là người thế nào mà sao chửi hòa thượng được? Mình học hòa thượng mà đó, mà chưa dắt mình đã đúng, hòa thượng đã đúng rồi rồi mà đó. Cho nên nhiều cái đau lòng thật sự thời mạt pháp, rất nhiều sự kiện đau lòng mà chúng sanh thời mạt pháp thiếu tránh chi kiến, không biết ai là thiện hay thất, không biết ai là tà hay thất, ai dụ à, mà hòa thượng hay nói câu là chúng sanh thời nay là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên, thích gạt. À, phải khen ngợi họ, phải tán thán họ, phải khen ngợi thì khoái lắm. Còn ai mà nói lời thật tí thôi là thôi ông thầy đó khó quá, ông thầy đó nhiều lỗi, ông thầy nó nể nỗi sân quá, vân vân đủ thứ chuyện đổ thôi vậy thôi. Mà thôi đó là bệnh của thời mạt pháp, không thích sửa lỗi lầm, không thích tu phạm hạnh, không thích tu giới luật, toàn là thích nghe gạt không, để niệm Phật giảng sanh cho dễ, rồi cứ niệm bao nhiêu năm không công phu không đắc lực, vì thiếu hành trì từ giới luật đó, từ căn bản những điều nhỏ nhỏ như không ăn phi thời, nó tru bát quan trai rồi vân vân, không có giữ giới thần hộ pháp nào gia trì cho quý vị. Cho nên là thiện đi thất á, mà phải biết rất nhiều thứ là tránh đi kiến đó, mà có thể giảng pháp được như vậy. Không được 100% những điều nãy nói trong bộ kinh Pháp Cú hay là trong kinh Viên Giác nói, thì cũng phải được bao nhiêu phần trăm đó, theo cái tiêu chuẩn phần trăm đó mình đến mình nương tựa, chứ còn nếu không thì thôi tiêu rồi ha. Nên thời nay gọi là thật sự mình nói rất là thời đại mạt pháp. Thì thôi bữa nay hết rồi, hết thời gian rồi, để chúng ta gặp nhau hình như thứ bảy tuần sau mới gặp lại đúng không quý vị. Thứ tư tuần sau thì không giảng, thì đang tranh thủ phiên dịch để làm tiếp công việc. Hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ học tiếp phẩm này buổi thứ hai. À, chúng ta sẽ tiếp tục ở chỗ thiện tri thức, vì thật sự mình nói rất quan trọng. Nếu mà thiện tri thức giống như bản đồ tu học, cầm bản đồ sai thì đi lạc đường. Thiện Trang thì cần Thiện Trang cũng hay nói, Thiện Trang không có dám nói gì, Thiện Trang chỉ nói là chia sẻ những điều gì đó thôi. Hy vọng nếu như Thiện Trang còn duyên, Thiện Trang chia sẻ, hết duyên thì hết chia sẻ. Đó, hết chia sẻ thì quý vị lại tiếp tục phải chọn thận thiện tri thức của mình, phải chọn cho đúng người tránh đi kiến, phải làm được những điều như thế. Thiện Trang không làm được nhưng Thiện Trang tán thán thì con khuyên những người khác làm đó. Trong quý vị biết đâu có những người thành tựu gọi là thanh xuất ưu lam, nhi thắng ưu lam. Màu xanh thì xuất phát từ màu lam, nhưng mà có thể hơn được màu lam đó. Cho nên là sao quý vị nương tựa thầy, quý vị hơn thầy là quý vị giỏi hơn, quý vị nương tựa Thiện Trang mà quý vị bước lên một bước sao hơn là được nha. Nhưng mà nhớ được nha, và tuy là thắng ưu lam rồi nhưng mà đừng quên màu lam nha, chứ không phải xuống là đạp đổ màu lam giống như cô Lưu Tú Băng có nói đó. Đó, có nhiều người đã bắt đầu thấy mình học được thời gian rồi, giỏi giỏi rồi, bằng ngang giỏi hơn thầy rồi, cho nên mình lập tông phái mới, mình mở con đường mới, mình không cần thầy mình nữa. Giống như lúc trước có người nói với Thiện Trang mà Thiện Trang nghe mà Thiện Trang sợ, có vị thiếu gia nói bây giờ tu pháp này tôi tu hơn hòa thượng Tịnh Không rồi, mà hồi trước là học theo hòa thượng Tịnh Không á, nói như vậy thầy thôi sợ quá. Thật sự mình nói làm sao mình tăng được, hòa thượng công phu cả đời ngài thể hiện, tất nhiên ngài thể hiện có những lỗi lầm, ví dụ như ngài thể hiện là gì, ngài không biết rõ một số điều giới luật hay gì đó, nhưng mà ngài tán thán phạm hạnh, ngài khuyên pháp sư Hằng hãy đi học giới luật với hòa thượng Quả Thanh đi, con hãy học với hòa thượng Quả Thanh đi, tán thán phạm hạnh đó, hòa thượng giảng đúng là ngài làm được đấy, thấy không? Vậy có như vậy cũng quý vị làm ngược lại là tiêu rồi. Cho nên là gọi là mỗi người thời nay, gọi cô Lưu Tú Băng nói là thời nay ai cũng muốn làm thầy, thầy nhiều trò, ai cũng thầy hết đó, mà dẫn dắt một người chúng sanh mà đi lạc đường không đúng theo tiêu chuẩn, mai mốt đọa đọa tới chừng nào. người ta đáng ở đời này được giải thoát, mình dẫn một hồi người ta đọa nó không có giải thoát được. Trách nhiệm nhân quả không sợ sao? Cho nên bây giờ muốn làm sao? Chỉ có bám theo lời với tổ, bám theo những người từ đi trước thôi, mình bám theo, mình trùng tiên lại thôi, mình chỉ có thể giảng đó. Nói chung không rời giới định huệ, phải có giới luật, phải có thiền định, tức là tu định, phải có huệ học pháp. Giới định huệ là căn bản của tất cả pháp môn, không rời kinh giáo, cứ thế rồi tu, làm được bao nhiêu làm được càng nhiều càng tốt, thành tựu cho mình, thành tựu cho người, không có sai đường. Còn nếu như bất cứ cái pháp nào đó dụ thế hoặc thế này thế kia coi chừng ha, thần thông cảm ứng hay gì đó vân vân, thật sự mà nói cuối cùng cũng không đi về đâu. Có những người nói cho nhiều, nói cho hay, cuối cùng cũng đọa lạc mà thôi. Tại vì sao? Nói không có làm, phải có thực hành đó, phải có giới luật, phải có định, có huệ. Thì đó là tiêu chuẩn để thiền đi thức, thì chúng ta sẽ học vào tuần sau đó. Quý vị có thể tranh thủ thì nhân giới thiệu đó, quý vị nên dành thời gian hai tập đó 4 tiếng đồng hồ thôi, 575, 576 hoặc là 574 gì đó, ba tập đó, nghe dùm thiện tri thức và thượng giảng trong tình độ đại kinh giải nghĩa, tức là đoạn này đó, là hòa thượng nói rất hay về thiện tri thức. Thì chúng ta thấy dành thời gian á, và quý vị nghe thêm tập 489 của tịnh độ đại kinh khoa chú 2014, chắc lúc nào đó thiện trang tập đó có rồi, lên mạng quý vị nghe. Cũng vậy, 489 nha, tịnh độ đại kinh khoa chú 2014, quý vị nghe. Thiện trang sẽ cố gắng tìm cái đoạn đó nữa ở tịnh độ đại kinh khoa chú 2012 để dịch ra cho quý vị nghe, vì thiện tri thức quan trọng. Thiện tri thức đúng rồi, không sai. Ghiêng kính chiếu yêu nó chiếu như vậy là ai biết ai thiện tri thức ai không đó. Cho nên là có thiện tri thức thì mới đi, mà chịu khó đi nghe những bộ khác, không nghe những bộ nào không biết, nghe tập nào không biết, cố gắng nghe mấy tập vừa rồi thiện trang giới thiệu, nghe bài đó không lâu, không nhiều thời gian, nghe đi để biết thiện tri thức. Nếu không biết thiện tri thức mà mình chọn nhầm thiện tri thức, mình đã sai lạc rất là đáng tiếc đó. Cho nên là hôm nay thôi thì tóm lại, quan trọng nhất ở đây là thiền tri thức chúng ta phải, và những điều khó gặp chúng ta đã đạt được rồi, bây giờ chúng ta cố gắng làm để được cái đường cuối cùng là tính nhạo thọ trì năng trung trang chi năng, tức là tinh thích thọ trì tu theo đó là điều khó trong các những điều khó, mà quý vị làm được, quý vị thật tuyệt vời, chúc mừng quý vị, không có gì tuyệt vời hơn, vì chắc chắn đời này vãng sanh thành Phật. Thì chúng ta sẽ gặp nhau, mời quý vị vào tuần sau, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hầm, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.